Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên chư tôn và thượng chư thượng thọ đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái duyên lành là chúng tôi về thiền tự Thường Lạc tại thủ đô Paris của nước Pháp, diễm lệ và thơ mộng. Chúng ta hôm nay có duyên lành trên bước đường đi hoằng pháp của các nước ở châu Âu, từ Anh, Đức, rồi Thụy Sĩ, Bỉ, Tiệp Cắc, Na Uy, Pháp Quốc, vân vân. Vì đừng có ngạc nhiên khi mà chùa chúng ta niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam Mô là Bồ Tát Địa Tạng Vương, vân vân. Rồi hồi nãy là chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hỏi tại sao lại là như vậy? Có nhiều người là sao có lúc Phật Bổn Sư, lúc mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật ra là kinh điển của Phật giáo chúng ta có hai hệ thống kinh điển được kết tập sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 274 năm và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn là gần 600 năm, có nghĩa là thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Thì năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó là đời của vua Asoka, tức là vua Dục. Thì vua Dục đã tài trợ cho buổi kết tập kinh điển lần thứ ba, và kinh điển lúc đó mới được ghi chép bằng văn tự, có nghĩa là ghi bằng chữ, chứ hồi xưa là kinh thuộc lòng không à, nghĩa là đọc rồi chúng ta ghi nhớ lại ở trong tâm, rồi truyền từ đời thầy sang trò, rồi truyền qua các cái đời sau nữa. Như vậy thì kinh điển thường hay lặp đi lặp lại để chúng ta dễ nhớ, gọi là trùng tụng đó, viết bằng tiếng Pali, tức là kinh điển Nikaya. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn gần 600 năm, tức là thời sau Công Nguyên, tức 100 năm sau Công Nguyên đó, thì kinh điển được kết tập thêm một cái thứ tiếng nữa, gọi là thứ tiếng Sanskrit, ta gọi là tiếng Phạn đó. Và sau khi kết tập kinh điển lần thứ ba thì tông phái của nhà Phật được chia làm hai rõ rệt. Từ cái tập kinh điển lần thứ hai là sau Phật nhập Niết Bàn 100 năm thôi, thì cái tư tưởng của nhà Phật đã chia ra thành hai cái tư tưởng này. Tư tưởng Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Như vậy thì hai tư tưởng đã chia ra rồi, nhưng mà cái tông phái chưa chia. Nhưng mà tư tưởng đã chia, người ta đã tách ly ra. Cái gì càng lớn mạnh thì càng chia ra. Ví dụ như ở gia đình mình cũng vậy nữa, con cái nó lớn lên ra riêng, hơn 18 tuổi bỏ nhà đi ra, thấy không? Ra riêng. Thì trong nhà Phật cũng vậy, trong tông phái càng lớn mạnh thì người ta càng ra riêng, tách ra vậy đó. Thì đối với tông phái của nhà Phật thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thôi, thì ngài Ca Diếp tức là tổ thứ nhất của Phật giáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ chứ không phải là tổ. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật tổ chứ không phải là tổ. Tổ thầy, Phật tổ là thầy của tổ thầy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật tổ, tức là một vị Phật đầu tiên sáng lập đạo Phật ở tại thế gian này. Nói trên lý á thì đạo Phật có từ vô thủy kiếp, nhưng nói trên sự ở tại thế gian là khi Đức Phật thành đạo quả với cội Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên theo truyền thống của Bắc truyền lịch sử á, thì đạo Phật mới có ở tại thế gian này. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật tổ, là một vị Phật đầu tiên tại thế gian này theo lịch sử nhân loại ghi được. Lịch sử nhân loại gan khác lịch sử Phật giáo nha, là lịch sử Phật giáo thì quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn mà sử của nhân loại á thì nó ghi chép bằng giấy trắng mực đen theo các triều đại vua. Như vậy triều đại vua nào sao vậy đó, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật tổ. Còn ngài Maha Ca Diếp á là tổ của Phật giáo, tức là Đức Phật tổ truyền cho tổ thứ nhất. rồi tổ nhất truyền sang tổ thứ hai. Cái người mà trực tiếp mình quy y Tam Bảo dạy mình bây giờ là thầy, không phải là tổ. Tổ là thầy của thầy của thầy của thầy, dài 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 xuống thì gọi là tổ. Còn thầy của mình trực tiếp quy y Tam Bảo mình á, là dạy đạo mình giờ đó, thì gọi là thầy chứ không được gọi là tổ. Như vậy, nhưng mà sau này á, ông thầy đó mấy đời sau trở thành tổ vậy thôi. Ví dụ như là ni sư lập chùa này, hiểu không? Như vậy thì hai ba đời sau ni sư trở thành tổ khai sơn. Không, thật đấy, cái đó là cái nguyên tắc của Phật giáo thôi. Mình không cần là tôi tu, tôi không cần ai lập tôi vậy chứ. Nhưng mà thế hệ sau người ta sẽ lập điều đó, tại vì cái nguyên tắc là như vậy. Để lập là tổ khai sơn tạo tự thiền thiền gì thiền tự à người ta thiền viện cho rồi đi thiền tự khiêm tốn quá thiền viện chó to chó lớn vậy còn thiền viện có người mà tại vì cái viện á là phải chừng 20 người trở lên thì mới được gọi là viện cái nguyên tắc á. Còn mình thôi mình để cũng viện đi mà có người một mà giống như bữa trước đi viếng chùa đầu năm ông Phật tử ông làm phái đoàn con đăng ký ông phái đoàn đăng ký mình tính đâu dẹp dọn chỗ trống cho phái đoàn đi vô. Hỏi phái đoàn đâu con này có người một vậy cũng phái đoàn ông dụng chữ phái đoàn tính đâu phái đoàn cũng dữ lắm hùng hùng hổ hổ đi vô phái đoàn con tác pháp cúng dường ai nhà đâu con mình nào cũng phái đoàn nên mình đây cũng thiền viện có người một thôi kệ cũng thiền viện để cho người ta cho nó quay quay cho ta thiền viện thường chiếu viên chiếu rồi thiền viện trúc lâm yên tử rồi thiền viện trúc lâm miền tây nữa ha còn mình cũng thiền viện thường lạc vậy thôi không? Như vậy thì tổ Maha Ca Diếp á là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật vào thời bấy giờ được Đức Phật truyền lại tâm ấn và y bát. Tâm ấn là Đức Phật truyền bằng cái nhành hoa đó ở trong hội Linh Sơn á, Đức Phật cầm nhành hoa sen lên. Cầm nhành hoa sen lên thì ngài Ca Diếp mỉm miệng cười, tức là hiểu cái tâm ý truyền đạt của Đức Phật. Truyền sang cho ngài thì gọi là truyền tâm ấn. Còn khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn để lại cái y và cái bát cho tổ á thì đó gọi là truyền y bát. Vì nhà Phật truyền hai cái, truyền tâm ấn và truyền y bát. Truyền tâm ấn là vô hình vô tướng, truyền y bát là sắc tướng hữu hình. Vậy thì có sắc tướng hữu hình và có vô hình là tâm chứng. Tâm ấn có là ấn chứng cho vị này đã chứng đạo của nhà Phật rồi, đã là liễu nghĩa của Đức Phật dạy rồi, do đó truyền qua cho cái vị đó và ấn chứng cho vị đó, tức là Đức Phật thọ ký cho tổ Maha Ca Diếp làm tổ đầu tiên. Thì lúc đó sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì ở đây ở đó chỗ này chỗ kia không có gì nói lại, ông thầy dạy lại cho học trò, dạy sai lời Phật. Đức Phật nói gì đó mà hiểu nghĩa khác, dạy sai lời Phật. Ví dụ như trong 4 câu kệ đi ngang, tổ đi ngang mới thấy cái vị đó, ngã nan với đi ngang mới thấy cái vị đó, vị thầy dạy cho học trò. Người sống 100 năm không thấy hạt tỷ não, còn thua sống một ngày mà thấy hạt tỷ não. Ngã nan nghe sao mà nghe kỳ kỳ ta. Cái câu kệ sao ông thầy cũng dạy cho học trò kỳ vậy? Mà Đức Phật dạy thì ngã nan đã nghe hết tất cả các kinh điển, không thấy cái câu kinh nào gì trên đó. Ai nhà đâu á là câu kinh Pháp Cú nói là vô thường. Người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Ông thầy cũng học thuộc lòng sao ba chớp ba nhán, sao ông dạy lại đệ tử người sống 100 năm không thấy hạt tỷ não. Ông dạy lại chứ đó, cái dạy xuống thì học trò mới dạy cho đệ tử, học trò dạy xuống nó chết quốc kinh Phật rồi còn biết đường đâu nữa thằng tu. Nên ngài Maha Ca Diếp mới quyết định là kết tập kinh điển, có nghĩa là trùng tuyên lại lời Đức Phật thuyết ở hang Thất Diệp. 500 vị A La Hán trong đó có ngài A Nan mới thành đạo và ngài Ubali là hai vị trong thập đại đệ tử, một người trùng tuyên về giới luật của nhà Phật, một người trùng tuyên về kinh là những lời Đức Phật dạy trong suốt 49 năm theo truyền thống của Bắc truyền của Phật giáo. Đó là kết tập kinh điển lần thứ nhất, đọc đi đọc lại ghi chép không có, chỉ nhớ lại ở trong tâm mà thôi. Tới khi sau đó 100 năm thì kết tập kinh điển lần thứ hai, vì lý do là giới luật của nhà Phật không có gì là then là chốt, nhưng mà có một nhóm người không giữ, có một cái lý do người ta không giữ là tại vì trước khi nhập Niết Bàn thì Đức Phật nói với Ngài A Nan. Quý vị biết là khi Đức Phật thành đạo thì ông Ma Dương tức là vua loài ma, ông ở cõi trời thứ sáu của dục giới là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Ông lại ông thỉnh, xin thỉnh Đức Như Lai nhập Niết Bàn, ta mới thành đạo thỉnh nhập Niết Bàn. Ông Ma Dương ông vụ. Không có gì ai nhà ông vụ ai vụ Phật. Đức Phật đã trí tệ thông suốt tam giới. Ông vụ Phật là xin Đức Như Lai nhập Niết Bàn hưởng quả Bồ Đề. Đức Phật dạy là ta đã có nhập Niết Bàn, Như Lai đến đây này khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, đến 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài mục đích cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, chưa cứu khổ ban vui thỉnh ta nhập Niết Bàn. Tức là cái bổn nguyện bổn hoài khi Ngài thành đạo Bồ Tát, ba A Tăng Kỳ Kiếp, Đức Phật thành đạo Bồ Tát ở trong tam giới này, ba A Tăng Kỳ Kiếp. Đức Phật hành đạo Bồ Tát, ba A Tăng Kỳ Kiếp, một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy thì là Đức Phật hành đạo Bồ Tát ba A Tăng Kỳ Kiếp tại thế gian này. Sau khi chứng quả Bồ Đề, sau minh tinh vừa mọc khoảng 3 giờ sáng ngày đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên theo truyền thống Bắc truyền. Đó, như vậy ông Ma Dương lại quỳ xin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn hưởng quả Bồ Đề. Đức Phật mới dạy, lời dạy này được ghi trong kinh Trung Bộ, là Đức Phật đến đây này không ngoài hai mục đích cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và sau này 8 năm sau khi nhập Niết Bàn đó, thì Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Hoa, ta đến đây đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là mở tâm của chúng sanh ra để nhìn được thực tướng của vạn pháp mà không bị sai lầm khi mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu sự giải thoát mà chúng ta gieo nhân ràng buộc thì gieo nhân không có giải thoát. Do đó mà kết tập kinh điển lần thứ hai thì có các cái vị không giữ theo lời của Đức Phật dạy. Tại vì ông Ma Dương ông thỉnh Đức Phật như vậy, Đức Phật mới nói là để Đức Thế Tôn đi khắp nẻo Ta Bà này truyền trao giáo pháp, bốn chúng được thành lập và giáo pháp rải khắp nẻo Ta Bà này thì lúc đó ta sẽ nhập Niết Bàn. Như vậy thì Đức Phật đi truyền đạo 49 năm và một cái hôm đó ở rừng, hôm đó là Đức Phật ở trong rừng ngài tham thiền, thì ông Ma Vương tới viếng Đức Phật và ông nhắc lại cái lời năm cũ, xin Đức Thế Tôn thực hiện lời hứa là bốn chúng của Ngài đã được thành lập, kinh điển lời dạy Ngài đã trải khắp Ta Bà này, xin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Ông Ma Vương sao ông sốt sắng dữ vậy, nhập thôi chứ không làm gì, tự nhiên mới thành đạo ông thỉnh thập Niết Bàn, 49 năm gần 50 năm sau ông cũng thỉnh nhập Niết Bàn, thực hiện theo cái lời hứa lúc trước. Tại sao ông Ma Dương đàng hoàng dữ vậy, ma mà đàng hoàng quá trời, thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn cho được an ổn hưởng quả Bồ Đề quý vị. Tại vì đạo ông đạo ma, ma đạo theo ngũ dục tài sắc danh thực thì quý vị, ông sáu cái ham muốn, năm cái ham muốn, mà mấy ham muốn đó toàn là thứ độc không à, làm cho chúng sanh đọa lạc trong nẻo sanh tử luân hồi không à. Khi mà ánh sáng quyền quang của chư Phật rọi vào trong tâm, ta mới thấy được năm cái món dục này là nguyên nhân của tất cả các khổ đau về sau mà chúng sanh phải chịu triền phược trong những nẻo sanh tử luân hồi. Đức Phật thuyết trong kinh Tứ Diệu Đế, bài kinh đầu tiên mà thế gian nghe pháp được đắc quả A La Hán, có nghĩa là thuyết cho năm anh em ông Kiều Trần Như ở rừng Lộc Giả Quyển. Trong đó Đức Phật nói là có bốn cái chi chắc thật, đó là chân lý, là khổ, là tập, là diệt, là đạo, là bốn cái chi chắc thật trong cái chân lý vận hành của vũ trụ. Khổ là thế gian, khổ của sanh, của lão, bệnh tử. Nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh, đó năm cái của Ma Dương nè, đạo của Ma Dương cũng chuyện đó. Nguyên nhân của đau khổ là do ái dục, mà đạo Ma Dương là đạo của ái dục. nó đọc là chỗ này nè. À, rồi á, sau khi mà tận diệt đau khổ thì chứng đắc được cảnh giới của nội tâm an tịnh, đó là cảnh giới niết bàn mà ta gọi là chân tâm Phật tánh Như Lai Tạng, chủ nhân ông, dần dần nói chung đó là niết bàn. Và con đường để đi đến tận diệt đau khổ đó, Đức Phật dạy gọi là đạo đế, tức là 37 phẩm trợ đạo đó: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Như vậy thì thấy không quý vị, ông Ma Dương à, ông muốn truyền bá cái đạo ông khắp thế gian này để chi? Để cho người ta sanh tử luân hồi chiền phược, để u bi, để khổ não, để sùng bái cái đạo ông. Đạo Phật là một cái ánh sáng soi rọi khắp nẻo ta bà này. Bây giờ ánh sáng ở đâu? Ánh sáng từ trong tâm của con người á, nhìn ra sáng không còn mê, nó mê tức là vô minh. Sáng nghĩa là trí tuệ. Có trí tuệ giống như là chúng ta chạy xe mà có ngọn đèn gọi. Có ngọn đèn gọi thì gặp ổ gà lách qua. Gặp ta gãy đinh lách qua. Em biết bên đây có gãy đinh không? Việt Nam có gãy đinh à? Chỗ nào mà nó bơm với sữa bánh xe đó, gãy đinh, đơn xe lủng bánh, lủng bánh vô, ổng giá. Vậy thôi chứ không có chứ nha. Chứ không gãy đinh làm gì chứ không có gì. Nên nếu mà chúng ta có đèn, chúng ta thấy đường, thì chúng ta dạy gì cán lên đinh. Chúng ta có đèn, thấy đường, dạy có ổ gà. Ở đây ít ổ gà, chứ ở bên mình ổ voi rồi nữa, chứ không phải ổ gà không đâu. Ổ gà, ổ chó, ổ voi, ổ trâu, nhiều ổ lắm. Tùy theo đường, nhất đường đất đỏ, ổ dữ lắm, chạy xuống cái, nó tưng như ngãi sải ngựa. Tưng 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 lên bá nhíp xe, nó rầu dữ lắm. À, như vậy thì chúng ta mới thấy là ông Ma Dương thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn để làm chi? Để cái đạo ông thống trị thế gian. Khi Đức Phật, ánh sáng của nhà Phật, tức là tư tưởng của Phật giáo truyền đi đến đâu á quý vị, thì ngũ dục tan biến đến đó, tức là ái dục tan biến đến đó, đạo của ông Ma co hẹp lại. Mà quý vị biết á, là người ta truyền đạo, người ta muốn lấn ra thôi chứ ai muốn co hẹp lại, phải không? Nên ông thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn là tại vì ông này ông khôn lắm. Ông thấy khi mà Đức Phật truyền cái giáo pháp trí tuệ của nhà Phật, nên nhà Phật là không lấy tài sản vật chất, không lấy cái ngũ dục này làm cái sự nghiệp của mình để mình nương tựa, mà nhà Phật lấy cái trí tuệ để nương tựa, gọi là duy tuệ thị nghiệp. Nhà ông Phật cũng cận gì chứ á, muốn tiền không cho tiền đó, muốn chức không cho chức đó, muốn sắc đẹp không cho sắc đẹp đó, muốn ăn không cho ăn đó, muốn ngủ không cho ngủ. Tôi đi lang thang được đó, không nhà không cửa không được, nhưng tôi có cái trí tuệ. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nhưng Ma Dương đâu có lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy ngũ dục làm sự nghiệp. Quý vị, do đó bây giờ mình lấy cái gì làm sự nghiệp, mình biết là mình con ai đó. Ví dụ như mình nặng dễ gì, tâm mình nặng tức tâm mình thiên dễ gì, tâm mình thiên về tài, tức là tiền tài vật chất, mình biết là mình cũng con cháu ông Ma đó. Đó quý vị, ông Ma Dương, Ma Dương có ma dân, có ma nữ. Đó quý vị, như vậy mình cũng ma dân đó. Mình thiên về tài, mình thiên về sắc. Mình thiên về danh thực thị. Sắc là gì? Là sắc đẹp, là cấu tạo hình thể. Tức là mình có không? Mình thích tiền bạc không? Có không? Thích đẹp không? Có không? Thích danh không? Danh nghĩa là ta tân bốc mình lên, ta khen, khen tiếng cái, trời cái này đẹp quá, rồi nó khoái liền. Tức là thích danh đó có gì. Rồi mình thích, thích ăn không? Dạ không có. Trời ơi, là ăn mà là núi muốn lỡ luôn, sao không có. Đó là thích ăn. Thích ngủ nghỉ không? Cái phòng ngủ mình cái niệm này niệm nọ, máy lạnh đồ, xịt dầu thơm chờ neo, xịt len cơm rồi vô, quá trời luôn chứ sao không có, phải không? Dính trời không có gì, thấy không? Còn cháu mà chừng, nhưng ánh sáng của nhà Phật đi đến đâu thì cái đó tan đến đó. Nên người tu nhiều chừng nào thì những cái chúng ta nói ít chừng đó. Ta ít quan trọng quá về tiền tài vật chất, ta ít quan trọng quá về sắc tướng đẹp bên ngoài, thấy không? Mặc áo lam không có bao giờ mặc đồ bông được không? Quý vị thấy có người tu nào đeo hột sòn mặc đồ bông không? Cái đó là tài đó. Tài người ta không quan trọng quá, không quan trọng nhiều. Quý vị có thể người ta giảm xuống, không quan trọng nhiều chứ không phải người ta không có. Có để xử lý các cái việc Phật sự thôi, chứ người ta không quan trọng gì cá nhân của bản thân. Rồi tài đó, rồi sắc là đẹp để trang trí. Có cái người tu nào mình thấy là ban đêm rồi đắp dưa leo đồ được không? Có không? Phải không? Nhằm khi lâu lâu cũng tút sơ sơ được cho coi cho được, cho người ta nhìn mình ta xỉu được thôi. Nhằm khi cũng tút rồi hơi phục hồi được chút đỉnh, để cho người ta nhìn mình ta tưởng nhầm ta xỉu rồi. Mất công phải không? Chứ còn không có bao giờ mà như người đời thôi, chỉ có người tu nào mà đắp móng vẽ móng tay rồi nhỏ chót dài không? Chỉ có không? Không có phải không? Ta hạn chế xuống, hạn chế cái sắc xuống. À, rồi cầu danh, danh dự giá tôn lên gì, đâu ai cần tôn gì đâu, hiểu không? Rồi ngủ thì nằm gì, nằm cái giường bề ngang ở Việt Nam có gì, nằm bề ngang có 7 tấc à, cái giường nằm bề ngang có 7 tấc à, nằm nghiêng à, nằm thẳng nằm không được đó, đó. Nhầm khi nằm thẳng không được, ông nào mập mập nằm không được đó, à, không, ốm ốm nằm được đó, nằm nghiêng thôi. Chứ chùa Hòa Thượng thầy cũng 6 tấc 5 mà, không được 7 tấc nó nằm ngang vậy đó thôi, cái giường á. Mà giường không cao, nó giường lùng lùng như thế này nè, cái đơn vậy thôi à. Có gì thấy không, là chỗ ngủ người ta vậy đó. À, rồi ăn gì, ăn toàn là ăn rau, củ, đồ không mà. À, chứ quý vị chú ăn gì không? Có bao giờ người tu ăn thịt nướng, bò kho, đồ này nọ, đùi gà rồi cầm lên cắn cắn không? Không có không? Nói gì thấy đó, tức là người ta đã xa cái đạo của ngũ dục đó, xa lần đó đi, không có gì, xa lần đạo ngũ dục thì gần về cái bên cái đạo Phật, còn ta là gần đạo ngũ dục thì người ta xa đạo Phật, rồi thấy không, cái gì là lý ở nằm đó đó. Nên ông Ma Dương á là ông thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn để chi, để ánh sáng của nhà Phật không soi nữa. À, để cái bóng tối của ổng nó lan truyền, để bóng tối ổng lan truyền, ổng có cái ý đó mà, gọi là cái ý đồ á. Thì Đức Phật mới nói với Ma Dương là: ngươi an tâm đi, 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Tức là 3 tháng sau Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Tại vì giáo pháp nhà Phật đã đầy đủ, nhân duyên của thế gian đã đủ, rồi giáo hội đã đủ hết rồi. Nên Đức Phật hứa với Ma Dương 3 tháng sau nhập Niết Bàn. Thì đêm đó Ngài An Nan vô làm thị giả, Đức Phật mới nói với Ngài Nan á là 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Ngài Nan thôi buồn quá trời, nghe nói Đức Phật nhập Niết Bàn tá quả tâm tinh, buồn quá, tại lúc đó chưa đắc quả A-la-hán. Đi theo Phật có cái gì thuộc giáo pháp nhiều lắm mà Ngài không có công phu tu tập như là các vị khác, nên Ngài không đắc quả A-la-hán, nhưng mà kinh điển Ngài thuộc hết á. Lúc đó Ngài rất là buồn, và Đức Phật dặn dò Ngài Nan là về sau á, nếu mà trong cái giới luật của Đức Phật chế á, nếu có cái điểm nào thuộc về khinh giới nghĩa là không phải là trọng giới, không phải là quan trọng, là không phù hợp với cái xã hội mới, không phù hợp với cái nơi chốn, không phù hợp với cái thời đại, thì họp lại, tăng đoàn họp lại có thể chỉnh sửa lại cái giới đó. Đức Phật có nói điều đó Ngạ Nan. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngạ Nan mới lên gặp Tổ Ca Diếp, tức là tổ đầu tiên của Phật giáo tại thế gian. Đấy là bạch sư huynh, là Đức Thế Tôn có nói với mà Ngạ Nan là có thể sửa một số cái giới, không phải là giới trọng, giới khinh, đối với các vị tỳ kheo và vị tỳ kheo ni. Như vậy thì Ngài Ca Diếp mới hỏi Ngạ Nan là: vậy chứ Đức Thế Tôn cho phép sửa những giới nào trong 250 giới của tỳ kheo và 348 giới tỳ kheo ni? Ngạ Nan là lúc đó là lo khóc, không chứ đâu có hỏi Đức Thế Tôn muốn sửa giới nào đâu. Thì Ngài Ca Diếp nói là: nếu mà không có hỏi Đức Phật sửa giới nào thì biết giới nào mà sửa, mà do đó quyết định giữ hết, không sửa giới nào cả. Gì thấy không? Quyết định giữ chân, không sửa giới nào cả. Rồi Ngài Ca Diếp mới trách Ngạ Nan, trách nhẹ là tại sao lúc đó không hỏi cho thấu đáo, hỏi được cặn kẽ, để sau này Ngạ Nan sám hối cho ngài biết sao chừng á. Sau này sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 năm thì xã hội càng ngày càng phát triển, người ta không ở dưới gốc cây nữa, ta ở chùa, ở cốc, ở am càng ngày càng nhiều quá chị. Tại ở gốc cây nắng quá, thôi có một cái mái che, phải không? Ở gốc cây nó lạnh quá, phải chừng có nhà, phải không? Có lò sưởi đâu, tức là cái tháng lạnh đó, phải không? Thấy không? Rồi bắt đầu người ta mới lao động, đói bụng quá, ăn giờ ngọ, thôi giờ buổi chiều ăn thêm chút đỉnh, thấy không? Rồi Đức Phật cấm không được để đồ ăn qua đêm, không để đồ ăn qua đêm, giờ dư làm gì giờ, phải để qua đêm, không có gì. Tức có 10 điều mà cái xã hội mới, ví dụ như đi đó đi đây phải đi xe không có tiền sao đi, giữ tiền, Đức Phật cấm được giữ tiền, vậy thì không được giữ tiền. Bây giờ các ngài giữ tiền, giữ tiền sao đi xe, xã hội mới thì nó phải có cái nhu cầu mới, vậy nói không, rồi nhu cầu cất am cất cóc, không giữ tiền sao lấy tiền đâu mua đồ cất am cất cóc, rồi không có giữ đồ ăn qua đêm thì làm sao á là mày ngày mai ăn, không cho ăn chiều làm mệt gần chết đói bụng mà sao. Hồi ngày xưa đi khất thực không có lao động, còn bây giờ có am có cốc phải lao động, phải không? Như vậy có 10 cái điều mà không có gì mà sai cái tinh thần giới luật của nhà Phật. Đó, những gì đó vậy. Người ta gọi là 10 điều phi pháp. Đó, tức là sai tinh thần giáo pháp nhà Phật. Nhưng các vị đó nói là không sai. Tại sao? Tại vì Đức Phật đã nói với Ngài A Nan rồi. Xã hội mới thay đổi như thế nào thì mình thay đổi cho nó phù hợp. Đó, phải không? Đó là những điều đó là những điều không sai. À, nhưng mà các cái vị lớn tuổi không chịu. Là điều đó sai, chứ nó không sai chỗ nào. Nó sai rành, nó không còn cãi sao? Nó sai rõ ràng, còn cãi cả gì nữa. À, không có gì. Như vậy tách ra hai cái tư tưởng khác nhau. Vậy thế, tách ra hai tư tưởng khác nhau, bắt đầu từ đó hai tư tưởng mới chia làm hai ra. Người nào thích tách cách tân thì tu theo cái nhóm cách tân. Người nào thích giữ nguyên cái giáo pháp của nhà Phật thì tu theo giữ nguyên giáo pháp của nhà Phật cho đến khi Ngài A Dục lên ngôi năm 274. Đó, quý vị, thì lúc đó nó lộn xộn hết. Tức là không có nề nếp gì. Ngày mà lúc đó vua A Dục mới tài trợ cho các vị A-la-hán kết tập kinh điển lần thứ ba. Và trong cái tập kinh điển lần thứ ba mới phân chia cụ thể luôn, phân chia ra ai á mà theo mà truyền thống hồi xưa giữ nguyên những điều Đức Thế Tôn dạy thì hoàn bên, còn ai theo truyền thống cách tân tinh thần nhập thế chỉnh sửa một số cái điều phụ trong giới pháp nhà Phật thì hoàn bên, mà cái người theo cái nhóm cách tân á thì toàn là các vị trẻ tuổi mà và rất là đông. Còn cái gì mà theo cái cũ á, tại theo cũ tôi không nổi. Cái gì không có giữ tiền, không để ăn qua đêm, không ăn buổi chiều, không mặc hai y, không cất y quá 7 ngày, ngủ dưới gốc cây, chịu không nổi. Không có gì. Do đó mà rất đông. Còn các vị mà giữ nguyên giới pháp của nhà Phật thì các cái vị lớn tuổi, cụ già mà có mấy ngoe à. Chúng ta thấy là các cái vị mà tách ra ở bên á, là ít đó, thì gọi là thượng tọa bộ. Còn các vị mà tách ra mà theo cách tân á gọi là đại chúng bộ. Đại chúng tức là đông á, đại chúng đông. Vậy kinh điển của nhà Phật mà kinh điển Nikaya mà được kết tập đầu tiên được ghi chép vào thời vua A Dục đó thì đại chúng bộ thượng tọa bộ giữ kinh điển đó, kinh điển Nikaya viết bằng ngôn ngữ Pali. Không có gì. Và đại chúng bộ đó nó không có gì. Sau này vua A Dục mới có một hoàng tử Mahinda và công nương, rồi con vua A Dục và em trai ruột của vua A Dục là ông Tích Sa, Tỳ Kheo Tích Sa, ba vị này mới ôm kinh điển Pali đó truyền sang đảo quốc Sri Lanka và truyền sang Myanmar, mới còn kinh điển tới giờ không có, mất tiêu kinh điển hết rồi quý vị. Năm 1200 mấy chục đó thì Islam tức Hồi giáo đó tấn công cuộc thánh chiến đi sang Ấn Độ, ai theo đạo Phật giết hết, không còn người nào hết, ai tụng kinh điển, chép kinh điển nhà Phật giết hết, thiêu đốt hết, thiêu trụi hết. Không có gì. Cho đến cái thánh địa cuối cùng của nhà Phật là trường đại học Nalanda, là trường học lớn nhất, thì trong đó có 10.000 tu sĩ, tăng sĩ tu tập ở nơi đó, không có gì. Và Hồi giáo đã bao vây giết không còn một người nào hết. 10.000 vị tỳ kheo xuất gia tại đó. Và kinh điển của nhà Phật gom lại chất đóng, đốt cháy trong vòng 6 tháng mới hết kinh điển. Tại kinh điển hồi xưa đó là toàn là thanh tre rồi đó, thanh tre, thanh trúc, lá buông rồi ta viết lại trên kinh điển đó, cháy trong vòng 6 tháng vậy. Phật pháp bắt đầu tại Ấn Độ không còn nữa, và bây giờ tại Ấn Độ vẫn không còn Phật pháp nha. Mấy chục năm nay các nước trên thế giới là lại các chùa để nhớ tới di tích của Đức Phật thôi, có dân chúng của Ấn Độ không biết Phật pháp, không biết Phật giáo là gì cả. Mất 800 năm còn gì nữa biết. Cái gì Phật giáo mất 800 năm ở tại đó. À, như vậy thì tới cái sau khi mà kết tập kinh điển lần thứ nhất, tới gần 300 năm sau thì các cái vị xiển dương cái tư tưởng của Bồ Tát Đạo là Ngài Long Thọ Mã Minh Vô Trước và Thế Thân mới chuyên chuyện đó đi theo một hướng, và các cái con của và em vua Dục có chuyển sang hướng. Như vậy thì kinh điển Pali á được truyền sang hướng á gọi là hướng Nam, ta gọi là Nam truyền, ta gọi là Nam tông á. Gần á là các cái vị mà tư tưởng Bồ Tát á truyền sang hướng Bắc. Cái gì thì gọi là Bắc truyền. Bắc truyền kết tập kinh điển. Sau khi mà công nguyên á gần 100 năm kết tập kinh điển ghi lại bằng thứ tiếng gọi là thứ tiếng Sanskrit. Thứ tiếng Sanskrit ta gọi là tiếng Phạn đó, được truyền sang phương Bắc. Vì các nước truyền theo phương Nam á là Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Các nước truyền theo phương Bắc á là Mông Cổ, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, các nước về thiên Bắc gọi là Bắc Truyền và Nam Truyền. Nam Truyền ta gọi là Nam Tông, Bắc Truyền gọi là Bắc Tông. Có gì? Nhưng mà ngày xưa người ta gọi hai từ khác, ta gọi là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Nhưng ngày nay người ta bỏ rồi. Ta hiểu lầm cái Tiểu Thừa là tu thấp, Đại Thừa tu cao là không phải. Hiểu không quý vị? Và đó gọi là Nam Truyền và Bắc Truyền mà thôi. Như vậy thì là chúng ta mới thấy cả Nam Truyền và Bắc Truyền, hiểu không quý vị? Hai cái hệ thống kinh điển. Thì Việt Nam ta có cả Nam Truyền và cả hệ thống Bắc Truyền. Các vị thầy Nam Truyền thì Quán Y. Quán Y một mảnh như thời của Đức Phật truyền thống là thượng tọa bộ đó, thời Đức Phật sao giữ yên vậy mà rồi đi khất thực. Còn Bắc Truyền á theo tư tưởng của Bồ Tát Đạo có gì mặc y hậu, y nè hậu nè, cái y là cái bên ngoài nè, cái hậu là cái bên trong. Các cô đang mặc hậu đó, các ni sư đang mặc hậu đó, còn có cái y đắp ngoài nữa, nếu lên hành lễ để đắp theo cái y vàng phía bên ngoài nữa có gì. Và cái màu sắc của y á không phải là màu vàng. Vào thời Đức Phật màu sắc y không phải y vàng, cái gì mà là y hoại sắc, mặc y phấn tảo, y bá nạp, y bá nạp, y phấn tảo. Bá nạp là gì? Bá nạp bá là trăm, nạp là kết lại. Như vậy là lấy giải trong nghĩa địa theo truyền thống điểu tán. Điểu tán là người ta chết nó khiêng ra bãi tha ma để đó, không có gì. Và các cái gì thì kheo gần ngoài mới cắt những cái miếng vải nào còn lành đó, trong cái thay chết chim nó ăn thịt hết đó, mới về mới rửa lại và dùng một loại rễ cây để nhuộm như cây đước mình vậy đó, giờ nhuộm lại thành cái y hoại sắc. Nên trong có một đoạn kinh á có một vị tỳ kheo đi vào trong nghĩa địa lấy quần áo đó, rồi chết rồi còn bộ xương không mà lấy quần áo vậy mà lấy nó không cho, dở lĩnh vực lại không có gì, nó còn ngãi đó trong có đoạn kinh đó. dở lĩnh vực lại đừng không có nha, ở đó là trong đoạn kinh á. Như vậy thì chúng ta mới thấy truyền thống của nhà Phật chia ra làm hai cái truyền thống như vậy. Và kinh điển mà Bắc Truyền á Việt Nam ảnh hưởng bởi Trung Hoa. Tại vì quý vị biết vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên á là thời của Thục Phán An Dương Dương. Quý vị là thời đó là thời của Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Hoa. Như vậy thời Thục Phán An Dương á, trong một cái cuộc chiến chúng ta thua Triệu Đà là một tỉnh ở phía phương Bắc của Trung Quốc. Là một cái tỉnh ở bên đó, là vua cũng cõi nhỏ thôi. Quý vị, nhưng cái dùng gọi là dùng Nam Nhân Kế. Người ta dùng Mỹ Nhân Kế, dùng Nam Nhân Kế đầu tiên đó, tức là đưa Trọng Thủy đi sang bên đây đó, là cái vụ án mà Long Ngỗng đó, cái vụ án Long Ngỗng ai cũng biết phải không? Tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu trái tim lầm chỗ để trên đầu nỏ thần, vô ý trao tay giặt đến nỗi cơ đồ đắm biển sâu. Ai cũng biết cái vụ án đó. Và từ đó cho đến thời của nhà Đinh mà đóng đô ở Hoa Lư của nước ta đó, suốt 1031 năm người ta bị đô hộ bởi phương Bắc. Do đó mà kinh điển sẽ truyền trên cái bước đường mà thống trị từ ở bên đó đi qua. Như vậy kinh điển vào thời xưa, ví dụ như là ngày Trần Quyền Trang, ngày Kumala Thập đi sang Ấn Độ lấy kinh về dịch sang tiếng Hán. Như vậy kinh điển của tại đất nước Trung Hoa là kinh điển tiếng Hán, và tiếng Hán đi sang Việt Nam. Nên các cái văn bản triều đình ngày xưa của Việt Nam toàn là chữ Hán. Vậy thấy chưa? Đang bảo toàn là chữ Hán. Sau này ông bà mới thấy muốn riêng cái chữ Việt thì mới thêm chút vô để thành chữ Nôm. Chữ Nôm mà gọi là chữ Hán Nôm. Nào quý vị, vua của ngôn ngữ của Hán Nôm này á là ông Đặng Trần Côn nè, và Hồ Xuân Hương nè, quý vị là sử dụng những cái ngôn ngữ Nôm đó là rất là dữ dội đó vào thời đó. Và sau này cho đến thế kỷ thứ 18, 19, thế kỷ thứ 18, 19 á, thì các cái vị truyền giáo từ Pháp Quốc của chúng ta đi sang Việt Nam. Pháp nổ tiếng súng đầu tiên vào cảng Đà Nẵng năm 1858, thì trước đó hàng trăm năm có các cái giáo sĩ đã qua rồi, trong đó có một ông gọi là Alexander Ross. Có gì? Nước mình không có văn bản có chữ, mà lấy chữ Hán để mà chế ra cái chữ Nôm thì nó phức tạp quá, mà ông chịu nổi, đọc văn bản đọc hiểu và viết cũng khó khăn, nên ông lấy cái mẫu từ Latin, tức mẫu từ của tiếng Pháp mình không có gì là và dùng cái sắc âm tức là sáu âm. Cái tiếng Việt mình đó, nói chuyện có dấu nhấn, còn tiếng Pháp nói chuyện không có dấu nhấn. Đó, có gì? Tiếng Anh nói chuyện có dấu nhấn, các cái tiếng khác nói chuyện không có cái dấu cái thanh sao. Mà tiếng Việt mình nói hay lắm. Thậm chí hai chồng chữ lộn mà ông tay cũng khen hay. Không sao, sao nó nói chuyện hay quá. À, tiếng Việt mình á, nói có sắc, có quyền, có hỏi, có ngã, có nặng. Đồ, rê, mi, pha, son, lá. À, quý vị thấy chưa? À, hò, sang, xê, cống, ú, liếu là nhạc dân tộc. Là hò, sang, xê, cống, ú, liếu là sáu thanh phong. Rồi á, là nhạc tân nhạc, tức là nhạc của phương Tây á, là đồ, rê, mi, pha, son, lá, phong. Tiếng Việt mình là sắc, quyền, hỏi, ngã, nặng, ngang. Sáu thanh. Đó, quý vị, nên tiếng Việt mình nhạc. Người thấy không? Tiếng Việt mình mang âm hưởng nhạc, thậm chí á, ta nghe cái lộn mà ta nói hay, nhưng nó đâu có hiểu cái nghĩa. Tại vì mình nổi sân lên là mình nổi sân chỗ cái nghĩa, chứ đâu phải nổi sân chỗ cái âm. Phải không? Ta cái lộn nè. À, đồ cái thứ ngu gì đó không? Mình á, đồ cái thứ ngu. Dễ nghe vậy đó. Nó nghe như nhạc vậy đó. Ra lên tiếng Việt mình hay vậy đó. Mà cái chữ Việt mình lại là cái ông Pháp là tìm ra mới là cái chuyện lạ chứ. Phải tiếng Việt, chữ Việt tìm ra không đỡ, tiếng Việt ông Pháp tìm ra. Nên nó có cái dấu ô và dấu sắc đó, quý vị thấy chưa? Tiếng Pháp này có dấu ô và dấu sắc này có dấu ô á, và dấu sắc. Tiếng Pháp đó, đó, lấy từ đó ra qua. À, nên có cái truyền thống vậy. Nên mình hiểu được gì đó quý vị. Nên ta phải cởi mở ra. Thì cho đến cái đời của vua của nhà Trần, nói cái gì? Đời nhà Trần với đời nhà Lý, tức là đời Lý Trần á, Lý Công Uẩn được sự hỗ trợ của thiền sư Vạn Hạnh là lên ngôi, đó cái gì? Từ vua Lê, tức Lê Long Đỉnh. Lê Điện Long Đinh Lê mới tới Lý Trần. Đó cái gì? Thì là nhà Lý đi lên ngôi, nhà Lý lên ngôi của nhà Lê và lập cái dời đô từ Hoa Lư của đời nhà Đinh. Đó, Đinh rồi tới Lê Hoàng á, thập đạo tướng Lê Hoàng đó là thái hậu Dương Nhân Nga mới nhường ngôi lại cho thập đạo tướng Lê Hoàng là vợ của vua Đinh Bộ Lĩnh. Đó, cờ lao tập trận đó mới dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010. Suốt triều đại của nhà Lý và nhà Trần trải qua là 425 năm. Đó có gì, đất nước mình là đất nước Phật giáo đấy. Đất nước có một đạo một duy nhất thôi là đạo Phật. Và đất nước chúng ta là đất nước của Phật giáo. Có gì? Cho đến đời thứ ba của nhà Trần. Đời đầu tiên là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông tới Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông được thừa hưởng cái gen di truyền. Nào, nó có gì trên tinh thần của Phật giáo thì cũng lập ra một cái dòng thiền gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nào, có gì bây giờ cái gì ra ngoài núi Yên Tử đó, tức là ngài lên trên núi Yên Tử, ngài tu tập đó, lập ra dòng thiền tại núi Yên Tử. Núi Yên Tử của vị lên một lần đi, vị mới thấy mây nó bay phủ hết, đi lên 1/3 núi thôi mây bay từ đây đó không thấy đó, cuồn cuộn như cảnh tiên như cái gì. Có gì về sạch mạng trên Google á, mình sợ cái bài hát Phù Vân, trên đỉnh Phù Vân của Phó Đức Phương nha. Về sợ là trên đỉnh Phù Vân của Phó Đức Phương, chúng ta nghe Mỹ Linh hát cái bài đó. Đó gì mến 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 mang Phù Vân Yên Tử hay lắm chứ phải vậy, nhưng mà đại lỗi là vậy đó. Người ta lên trên núi Yên Tử đó, ta mới thấy như vậy. Thì là đời của vua Trần đời thứ ba là đời vua Trần Nhân Tông. Nên ngày mà mới có 40 tuổi, 39 là ngài đã nhường ngôi lại cho anh Tông rồi, tức là cho con ngài đi tu. Ông vua mà đi tu, hồi xưa nay có nhiều ông vua đó, mà vua tại hoàng tử đi tu thì nhiều, mà vua tại chức đi tu thì ít. Nào, cái gì? Thái tử đi tu ít, hoàng tử đi tu thì nhiều. Thái tử thì chỉ hình như thì thấy có thái tử Sĩ Đạt Ta thôi. Thái tử là chắc ăn là vua đó. Ông vua chưa lên ngôi đi tu, và ông vua lên ngôi rồi đi tu. Vua chưa lên ngôi đi tu là thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Vua lên ngôi rồi đi tu là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Của Việt Nam không có gì, làm vua mà bỏ dân mới có 40 tuổi, đâu có phải là lớn đâu, có gì mà bỏ đi tu hết, đâu phải là chuyện đơn giản gì đâu. Nên á, ngài kết hợp với ba cái dòng thiền từ Trung Hoa sang, là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, dòng thiền Vô Ngôn Thông và dòng thiền Thảo Đường kết hợp ba dòng thiền đó trở thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Đấy không quý vị? Do đó mà cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam bây giờ đó thì Hòa Thượng Thanh Từ chúng ta là người gọi là tái sáng lập đã sáng lập chưa rồi, nhưng mà qua chiều dài của lịch sử á chìm ẩn mất. Rồi sau này ngày phục hồi lại, tái sáng lập ngược lại. Nên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử giờ tại Việt Nam chùa lớn, người ta tu đông lắm và sức ảnh hưởng rất là lớn. Thiền tự chưa có đổi thành chữ viện, mới tự thiền tự Thường Lạc. Chùa thiền có tên là Thường Lạc, đó là chữ Hán đó. Tự á là chùa, rồi á là thiền là tông phái thiền, Thường Lạc là cái tên gọi, cái tên cái danh của cái chùa là Thường Lạc mà tu theo thiền, và tự á là chùa, do đó mà người ta mới biết được cái truyền thống tại sao có cái chùa Thường Lạc mình đây, và là chia ra truyền thống của Nam truyền và truyền thống của Bắc truyền. Thì vua Trần Nhân Tông á là thành lập ra cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam. Nên kinh điển của chữ Hán, ngày xưa chúng ta ảnh hưởng kinh điển của chữ Hán, sau này Hòa Thượng Thanh Từ chuyển sang kinh điển bằng chữ Việt. Ví dụ chữ Hán ngược là chữ Việt chút xíu, giống hệt chữ Pháp với chữ Anh vậy đó. Phải không? Ví dụ như chữ Anh á, để là blue hat là cái nón màu xanh, ví dụ như vậy, màu xanh tới cái nón. Nhưng tiếng Việt á là cái nón mới tới màu xanh, tức là danh từ mới tới tính từ. Tiếng nước ngoài á thì là tính từ mới tới danh từ. Không có gì thấy chưa? Tiếng Hán cũng vậy. Không có gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là tiếng Hán, nhưng mà tiếng Việt của mình là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tại sao có niệm hai từ? Theo truyền thống từ xưa quý vị, thì chữ Phật ở đằng sau, nhưng mà dịch sang tiếng Việt á thì cái trật tự của cái ngôn ngữ á nó chuyển sang cái khác. Do đó mà Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giống nhau thôi. Chúng ta niệm theo cái kinh điển Hán Tạng hay niệm theo kinh nghĩa của Việt? Kinh nghĩa của Việt là đã giải nghĩa ra tiếng Việt rồi, thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Phật A Di Đà. Còn kinh điển chữ Hán á thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai niệm cái nào cũng được, nhưng nếu ta đi đến đâu người dẫn chúng niệm sao mình phải niệm vậy. Cái đó gọi là Hòa Nam Thánh Chúng, mình tuân thủ theo các nguyên tắc của nơi đó để tu tập, gọi là giới và luật ở nơi đó chúng ta để tu tập. Ví dụ như ta lại đến đây ta niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ở dưới mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sao nghe nó chổi mà. Nói cái gì gọi là chổi bắn họng. Chứ người ta lên chổi để mình chổi ngang dựng ngược nha. Cái gì? Nên á, nhà Phật gọi là tùy thuận chúng sanh. Có pháp tùy thuận để giữ gì? Để giữ cái hòa khí. Nên Đức Phật dạy lục hòa đó, có sáu pháp hòa kính để chúng ta tu tập. Thân hòa đồng trụ, giới hòa đồng tu, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân, kiến hòa đồng giải. Có sáu cái hòa, không có gì. Ở đâu có hòa thì đó không có chiến tranh, đâu có hòa đó không có đánh lộn, đâu có hòa là đó không có chổi nhau, đâu hòa là không có đau khổ à. Không có gì. Ở đâu có nhẫn thì đó hòa bình, đâu có nhẫn thì ở đó được hạnh phúc, đâu có nhẫn đó sự an vui. Nên là các vị tiền bối thường nói, giữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Nên ta đâu biết, tông phái nào không biết, Nam truyền Bắc truyền vẫn biết, đi lại Thường Lạc. Nhưng hòa dùm cái không có gì, hòa mới hạnh phúc được chứ. Này thiền thôi, tôi tịnh tu hôm nay tịnh thiền tu thiền tịnh gì, cũng kinh của cuộc giáo phái của nhà Phật, cá nhân mỗi người đều chọn cho mình pháp môn tu. Và không có gì, ví dụ ta chê đó là chê ông Phật đó, ví dụ ta chê ơ tịnh độ tu gì đó là chê ông Phật, chê thiền tu gì chê ông Phật, chê mật tu gì chê ông Phật. Tại tất cả pháp môn đều do Phật chế, chứ không phải tự nhiên mình chế đâu. Nghe thấy chưa? Nhưng mà ai có duyên nào tu đó, tùy thuận là lợi tới nơi nào ta tu theo nào mình tu theo đó. Còn về cá nhân mình, nhà muốn làm sao làm, dễ rồng được dễ rắn được, cá nhân riêng của mình ta tôn trọng. Nó có quyền của mỗi con người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, mỗi người đều có quyền tôn trọng cái gì, nhưng lại tới nơi nào nó phải có cái nguyên tắc nơi đó. Ở nhà thì có gia phong gia pháp, ở đất nước thì có luật pháp, là không có gì. Ở nhà có gia quy, ở chùa à, thì có thiền lâm bảo quấn, có gì, có cái gì quy củ á, kêu gì, thanh quy à, thanh quy bách trượng là của tổ bá trượng đó, đó thiền môn, hoặc là thanh quy thiền đường, thanh quy thiền môn, thanh quy à, thanh quy gì, điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư gì đó, vô đó gì không được, có gì à, nếu phạm vào thanh quy đó là người ta bắt đầu xử đấy, không có gì. Có những cái luật giới là điều Đức Phật chế để ngăn che, ngăn ngừa, luật là để xử những người phạm vào trong những cái đó, gọi là luật. Nên nó chữ luật là gì, trong chùa cũng có luật nữa. Rồi á, nhỏ hơn luật là những cái nguyên tắc. Dạ, nguyên tắc mình ghi đây nè, nhà bếp nấu cơm sao ta đi đến phải niềm nở sao, nấu cơm nhà bếp được nhiều chuyện sao nấu cơm gì đó. À, không có gì. Ta cái đó là cái những cái quy tắc ở chùa này. Lên tới chánh điện sao? Ở quy tắc lên tới chánh điện á, là ta để cái bảng này lên tới chánh điện. Lên tới chánh điện là không được nói chuyện nhiều. Lên tới chánh điện phải ăn mặc trang nghiêm, không được hở hang. Lên tới chánh điện là một lòng tưởng Phật, không có tưởng ai khác. Không có gì. Lên tới chánh điện á là ta phải á, là đi đứng nhỏ nhẹ, à, gón gén, à, chứ không có được á là lên tới chánh điện nghe bẹp 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 cái chân mình dậm chứ đó. Còn lên ăn cơm á, không có gì nội nhai không, là nghe thấy nó động rồi, à, nhai nghe gột 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 gột, à, đũa muỗng khua nghe rầm 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 rầm, không có gì, thấy là động rồi. Ta có những nguyên tắc vậy, thấy không? Còn vô tới chùa, vô tới cổng chùa là vô tới giới trường đó, không có gì. Vô cổng chùa là vô tới giới trường. Cái áo chàng chúng ta mặc là cái áo giới đấy, ta gọi là áo giới. Nên vô cổng chùa mặc áo vô á làm biết giới rồi. À, giới là gì? À, giới là ngăn tội lỗi, ngăn ngừa tội lỗi. Nên khi ta mặc cái áo tràng vô cái là ta biết là ta đang mặc cái áo giáp để ngăn ngừa tội lỗi, mình mới nhớ những điều đó, không có gì. À, đó là mặc ở ngoài tướng. Mỗi khi quy y Tam Bảo là ta mặc vào cái áo Phật đấy. À, mặc y Như Lai. Yeah, không có gì. Vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, kinh Pháp Hoa, thì là khi quy Tam Bảo là mặc cho cái áo Phật, áo vô hình, mặc áo nhà Phật, mặc áo vô hình của nhà Phật. Mà mình không biết á, có gì, khi quy Tam Bảo xong mình không biết điều đó, mình tính đâu mà không có mặc áo của nhà Phật, mặc áo đời, cứ mình nói theo đời, mình làm theo đời. À, không, không được, à, có gì. Nên giữa cái mà đạo Đức Phật truyền và đạo của ma, à, có gì, nó ngược lại nhau trong cái bài kinh Tứ Diệu Đế mà Đức Phật dạy. Nên nếu ai hiểu được điều đó, không có gì, thì mình tu rất là dễ dàng. Mình áp dụng một pháp nhà Phật để mình tu, để mình chuyển cái tâm ma, chuyển cái lời nói ma, chuyển cái xu hướng ma, thành sang cái lời nói ở trong nhà Phật, tư tưởng nhà Phật, xu hướng trong nhà Phật, thì người đó càng ngày càng tỉnh tiến lại gần Phật hơn. Không có gì. Tức là còn nếu mà chúng ta đã quy Tam Bảo rồi, chúng ta đã tu tập rồi, nhưng mà chúng ta không có biết cái ranh giới giữa ma và Phật ở chỗ nào, có gì, chúng ta vẫn tiếp trên cái đường ma, thì dầu ta quy Tam Bảo cỡ nào, chúng ta vẫn xa Phật, có gì. Nên vào buổi chiều hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái điều này, với cái đề tài được mang tên Ma và Phật trong kinh Tứ Diệu Đế. À, gì đó không? À, quý vị biết á, là cái bài kinh Tứ Diệu Đế á, thì trong các cuộc thi á, nói đó là bài kinh thứ nhất Đức Phật thuyết, nhưng không phải đâu quý vị, đó là bài kinh thứ ba đó. Đức Phật thuyết bài kinh đầu tiên sau khi ngài thành đạo quả với cội Bồ Đề là bài kinh Hoa Nghiêm. Bài kinh Hoa Nghiêm được Đức Phật thuyết 21 ngày đêm với cội Bồ Đề, thiết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Đức Phật có thiết 4 bài kinh rất là lạ lùng. Bài kinh đầu tiên á là bài kinh Hoa Nghiêm, bây giờ được ghi lại thành 4 tập nữa nè. Nếu quý vị nào không có thỉnh được kinh á thì vô trong Google á, vô internet, vô trong Google á, trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết hãy tra Google. vô Google mình đánh kinh Hoa Nghiêm, enter cốc đây là lên liền, đồng mình đọc hết bài kinh Hoa Nghiêm đó. Đức Phật thuyết 21 ngày được ghi lại đó, cái gì thành kinh Hoa Nghiêm là bài kinh đặc biệt thứ nhất. Bài kinh thứ hai đặc biệt là Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật không thiết ở đây, thiết ở cung rồng của Ngao Bính, Ngao Quảng. Ai có coi chuyện Phong Thần không? Không có gì, Na Cha rút gân rồng, gân rồng á, chuyện Phong Thần á, thì đó là các cái ở cung rồng, cung của loài rồng, Đức Phật thiết nơi đó, cung rồng Ta Kiệt La, thiết bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Bài kinh thứ ba Đức Phật thiết trên trời á, trên trời gọi là trời thứ hai của dục giới, trời Đao Lợi đó, cái trời mà ông Tôn Ngộ Không của Ngô Thừa Ân lĩnh quậy đó là trời Đao Lợi. Đó, cái gì? Trời có ba cõi trời, cõi trời dục, cõi trời sắc, cõi trời vô sắc. Dục là tâm hướng về dục, sắc là tâm hướng về hình thể, vô sắc là tâm hướng về tâm, có nghĩa là hướng về cái sự an ổn của nội tâm mình mà không có hình sắc, không có hình thể, gọi là vô sắc giới. Cõi trời có ba cảnh, dục, sắc và vô sắc. Dục có sáu cảnh, sắc có bảy và vô sắc có bốn. Dục giới là trời thứ đại tiên dương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại Thiên. Như vậy trời dục giới, trời thứ hai là trời Đao Lợi, thì Đức Phật có một kỳ hạ ngài thuyết ở đó hai cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Địa Tạng, cái gì? Bài kinh thứ hai là bài kinh A Tỳ Đàm. Kinh A Tỳ Đàm á thì Nam truyền trong kinh điển Pali á gọi là A Tỳ Đàm, Hòa Thượng Minh Châu dịch sang gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Kinh truyền thống của Bắc truyền thì Hòa Thượng Trí Tịnh dịch sang tiếng Việt từ bộ Hán Tạng là Di Thức Học. Hòa Thượng Trí Tịnh dịch sang tiếng Việt gọi là Đại Thừa Châm Pháp. Cái gì? Đó là kinh A Tỳ Đàm được thiết ở trên trời á. Cái gì? Còn nhiều thiết ở thế gian. Do đó bài kinh Tứ Diệu Đế là bài kinh thiết ở thế gian. Đức Phật thuyết đầu tiên 21 ngày đêm là bài kinh Hoa Nghiêm. Khi Đức Phật tu khổ hạnh ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh á, sau khi 5 năm tầm đạo có hai ông thầy dạy mình, đó là ông A Đa Lam và ông Uất Đầu Lam Phất. Hai ông thầy dạy Đức Phật về thiền định. Ngài đã vào tứ thiền và tứ định rồi đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, gọi là ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh, bốn tầng thiền. Và ngài đã vào được bốn tầng định: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Rồi nhưng mà không đắc đạo được. Nên sau đó ngài từ giả hai ông thầy, ông A Đa Lam và ông Uất Đầu Lam Phất, đi tự tu khổ hạnh ở rừng á, gọi là rừng Khổ Lâm Hạnh. Khổ Lâm Hạnh lâm rừng rồi, nhưng mình thêm chữ rừng nó hơi dư đó. Nhầm khi ở dưới Cà Mau có cái chùa gọi là chùa Thiền Lâm Tự, ở chùa là tử ấy. Không, nhưng mà kêu Thiền Lâm Tự, người ta kêu quen vậy luôn đó. Sau này người ta mới bỏ chữ chùa đi, người ta để Thiền Lâm Tự thôi. Giống mình nên là Thiền Tự Thường Lạc, mình quất thêm chữ chùa, chùa Thiền Tự Thường Lạc. Nhầm khi mình không hiểu chữ Hán ha, mình tính là Thiền Tự Thường Lạc là bốn đó là tên chùa. Cái gì chứ không ngờ chữ tự nó là chữ chùa ở trong rồi. Nên không có ấy vào ở trong đó được. Như vậy thì trong 6 năm tu khổ hạnh á, tại vì truyền thống Ấn Độ có 96 mối đạo, hoặc là có sách nói 94 mối đạo, người ta tin tưởng rằng từ xưa truyền lại tu khổ hạnh là số 1, còn tu mấy khác là số 2. Tu khổ hạnh là gì? Là đầy đọa sát thân của mình. Quý vị thấy những ông tu khổ hạnh nó ghê gớm luôn, bây giờ vẫn còn nè, không mặc đồ. Đạo Ni Kiền Tử á, không mặc đồ chứ, gọi là đạo lõa thể. Không có gì, chịu nổi không? Nắng chịu nổi không? Mưa chịu nổi không? Mà các ngày chịu nổi. Quý vị nên ta rất là tôn quý, không mặc đồ mà đi khất thực đi vào trong làng luôn. Quý vị dân chúng ta lại dài các cái vị đó, râu tóc để dài xuống. Đạo Ni Kiền Tử quý vị. Có những vị đó là đứng chân từ sáng đứng tới chiều luôn, đứng chân một mà nắng. Có những vị là đang trời đang tuyết giá mưa sầu cho nhảy xuống nước, ngâm ngang cổ nè, ngâm mình ở trong nước là nước lạnh vậy đó. Cái gì? Có những vị tu là chống đầu đất đưa chân lên trời. Có những vị tu là nhịn đói, Ngài ăn tí tí thôi, nên Đức Phật dùng phương pháp nhịn đói ngồi thiền. Nên đó Ngài giảm khẩu phần ăn xuống từ từ, khoa học nha. Mình giờ đừng có cắt ngang, giảm từ từ, ăn 4 chén còn 3, còn 2, còn 1. À, rồi còn nửa chén, còn dài 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 xuống tới còn có hột mè lớn này. Hột mè Ấn Độ không phải mè Việt Nam mà nha, mè Việt Nam tí à. Đó, mè mà mè thửng nữa đó là tí à. Còn này mè Ấn Độ, mè bự nè. Ngày còn hột mè quý vị, không đủ chất dinh dưỡng nên đó, càng ngày sức khỏe càng suy kiệt. Trong kinh tả lại là cái da bụng của Ngài dính tới ngoài sau lưng luôn mà. Nó dịch vô đó. Nên không ai có thể là khổ hạnh qua được Đức Phật cả quý vị. Không ai khổ hạnh có thể qua được Đức Phật cả. Đức Phật nếu mà khổ hạnh thêm chút xíu nữa là chết liền. Nên không có một ai có thể khổ hạnh qua. Đức Phật nói trong kinh là trước đây chưa ai khổ hạnh như ta và sau đây cũng chưa ai khổ hạnh như ta. Nếu khổ hạnh thêm chút xíu nữa là lập tức mất cái thân này là chết liền. Nên Đức Phật thấy con đường đó là sai. Tại sao? Ngài đã kiểm chứng. Ngài đã đi hết con đường khổ hạnh rồi mà không đắc được đạo, tinh thần càng ngày càng mê mờ nên Ngài nói con đường này là con đường không phải rồi. Nên Ngài bỏ con đường đó. Do Ngài bỏ con đường đó này ra bờ sông Ngài tắm, Ngài mới xỉu qua bên bờ sông luôn. Bây giờ suy dinh dưỡng, tụt đường huyết, bây giờ mình gọi là tụt đường huyết đó. Suy dinh dưỡng, mất chất dinh dưỡng. Nên Ngài xỉu bên bờ đó thì có cô một nữ gọi là Sujata. Cô đó là giai cấp của Ấn Độ, thuộc về là thủ Đà La. Bên Ấn Độ có chia làm 4 giai cấp gọi là chế độ đẳng cấp của Ấn Độ. Không có gì. Giai cấp Sắc Đế Lợi là vua chúa, giai cấp là Bà La Môn là tế lễ, giai cấp Phệ Xá là thương buôn, giai cấp là Thủ Đà La và Chiên Đà La là nô lệ và bần hàng. Ghép vô luôn. Có một cái luật gọi là luật Manu. Bộ luật đó, cái giai cấp của quý tộc, giai cấp của nô lệ và nghèo hèn lại gần giai cấp quý tộc thì bị đánh tới chết mà không có chi cứu pháp luật. Nhân giai cấp quý tộc móc mắt mà không chi cứu pháp luật. Nó có gì ghê gớm không? Quyền lực không? Do đó đâu dám lại gần. Cô Sujata không dám lại gần. Thì lúc đó Đức Phật Ngài tỉnh lại, Ngài hỏi, Ngài thấy một cô gái lấp ló, mới hỏi là Sujata, tại sao con không dám lại đây? Thì nó là con là giai cấp thấp hèn. Đức Phật nói câu làm chấn động luôn cả tam thiên đại thiên thế giới. Này Sujata, không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn. Có gì nói câu để trong kinh là tới chấn động cả tam thiên luôn. Xưa nay người ta đã chế độ giai cấp vậy rồi mà tư tưởng Phật giáo có gì là tư tưởng tiến bộ khủng khiếp. Có gì đã bình đẳng giai cấp từ cái chỗ nhận thức trí tuệ ra thôi. Nên nó cho giai cấp thấp hèn Thủ Đà La đi xuất gia trở thành giai cấp cao quý của Bà La Môn luôn. Quý thấy không, là ông Ubali thợ cắt tóc thôi thành vị tỳ kheo, người ta phải lại người nữ giàu thời ở đất nước Ấn Độ đó quý vị, đối xử nữ rất là tệ. Người nữ chỉ ăn cơm nguội ở nhà ngoài, không được tham gia chính trường, không được đi học, quý vị chỉ nấu cơm lo cho chồng lo con gia đình thôi đó quý vị. Nhưng mà tới Đức Phật thành lập giáo đoàn, Đức Phật cho phép nữ được xuất gia thành lập giáo đoàn ni, như bây giờ mình có ni đâu quý vị. Được ngồi trên người ta bái lại phía dưới. Hồi đó là truyền thống trong lịch sử loài người, không bao giờ có nữ được ngồi mà người ta bái đâu, không có chuyện đó đâu. Đó quý vị. Nhưng mà thời Đức Phật 96 mối đạo tại đất nước Ấn Độ, chỉ có duy nhất Phật giáo có nữ xuất gia, không có tôn giáo nào có nữ xuất gia hết. Mà sau đó hơn 2000 năm phong trào trên thế giới mùng 8 tháng 3 là ngày gì? Ngày phụ nữ gọi là phụ nữ dùng lên, phải không? Tức là ngày bình đẳng giới giữa nam và nữ quý vị. Cái tư tưởng đó là tư tưởng tiến bộ, đúng chưa? Mà Đức Phật đã đi cái tư tưởng đó hơn 2500 năm rồi. Vì thấy cái tư tưởng của Phật giáo là đi trước nhân loại chưa? Đi khủng khiếp sao? Tới 2000 mấy trăm năm. Ông Albert Einstein á, ông đi trước nhân loại 100 năm thôi. Đức Phật đi trước nhân loại hơn 2000 năm. Nên ông Albert Einstein á, ông nói rằng nếu trong cái thế kỷ 21 này có một tôn giáo trên thế giới là tôn giáo chung thì chỉ có là Phật giáo thôi. Có gì? Tại vì nó không có điểm khiếm khuyết về ở trong các cái giáo lý xây dựng trên nền tảng khoa học tâm linh. Mà thực tế, thực tiễn không có ai có thể là bẻ hết. Tại vì Ngài đã xây dựng trên cái sự thật của vạn pháp. Có nghĩa là sự thật của vạn pháp là gì? Là chân lý đó. Lý là sự vận hành của vũ trụ, chân là sự thật của nó. Sự thật của vận hành vũ trụ chứ không phải do mình suy nghĩ. Còn cái sự thật do mình suy nghĩ mà. Hồi xưa nay mình nghĩ là sự thật do mình suy nghĩ. Bây giờ ví dụ như muốn giàu thờ ai? Thờ thần tài. Muốn đẹp á thờ nữ thần sắc đẹp. muốn được ông chồng yêu sợ thờ nữ thần tình yêu. À, quý vị muốn sống dài thờ thần độ mạng, có phải vậy không? Mình suy nghĩ thôi chứ làm gì là có ai nói điều đó đâu. Mình nghĩ ra rồi mình làm đó, mình thờ thôi. À, quý vị, đó không phải là chân lý. Chân lý là cái sự vận hành của vũ trụ, sự thật nó phía bên trong á, cái sự thật vận hành vũ trụ, tại sao ta giàu, tại sao ta nghèo, quý vị. Như vậy là cái gì? À, khi Đức Phật ngài chứng đạo quả ở dưới cội Bồ đề. Đêm 3 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Theo truyền thống của Bắc Truyền, truyền thống Nam Truyền thì cái thời gian sai ít năm. Nhưng mà truyền thống Bắc Truyền á, chúng ta nói phải nói theo truyền thống nào. Đó không cái gì. Như vậy thì Đức Phật đã thành tựu đạo quả nơi cội Bồ đề. Mà thành tựu đạo quả là thành tựu cái gì? Đó không cái gì? Trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa Phật là giác giả. Phật giả Phật Đà Chi Thỉnh Sưng. Phật là giác giả, là một người giác ngộ. Đó không cái gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là biết, nhận ra. Tỉnh thức cái gì? À, quý vị, tỉnh thức không còn mê lầm, nhận ra cái gì? Nhận ra cái sự thật của vũ trụ. Sự thật là gì? Vũ trụ được hình thành và hoại diệt. Lý do sao? Sự thật của nó đó. Lý do sao nghèo, lý do sao giàu, lý do sao đẹp, lý do sao xấu, lý sao, do sao ta thương, lý do sao người ta ghét. Có người gặp ai ta cũng thương chứ, có người gặp ai ta cũng chửi vô mặt. Thầy thầy, con đi đến đâu người ta cũng chửi con. Hồi sao thì à, vì có làm sao đâu, là kinh điển nhà Phật, đi ra tại ăn ở làm sao người ta mới chửi, như không ai chửi, phải không? À, do đó mà người ta là có nhân có quả. À, Đức Phật dạy á, là người ta có nhân có quả hết á, chứ không phải là như không, mà nó lại có điều đó. Nên Đức Phật chứng cái gì? Chứng được cái tâm của ngài. À, chứng được tam minh và lục thông. À, tam minh thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, lục thông thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tình túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. À, Đức Phật chứng điều đó mà con người chúng ta không có. Nên ngài nhìn thấy sự vận hành của vũ trụ và vận hành của tâm các loài chúng sanh. Tâm các loài chúng sanh thay đổi sành sạch, vũ trụ thay đổi sành sạch, cái này sanh ra kia mất đi, kia nó ra này mất đi, biển quá còn dâu. Hôm qua đây chứ bữa sau lại thấy khác rồi. Tâm chúng sanh cũng vậy. Con người cũng thay đổi sành sạch trong tâm con người, và hết tâm con người thay đổi qua tâm con khác. Rồi, thấy không? Nhằm khi người cái đầu thai thành thú, thú lên người, lên chư thiên, vòng 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 trong những nẻo sanh tử luân hồi. Vậy thì cái gì để làm nên cái đó quý vị? À, Đức Phật ngài thấy, ngài biết được, đó là bí mật của vũ trụ, đó là karma, nghiệp. Mà nghiệp đi qua chu trình của nhân quả. Chúng ta làm một cái tác động vào trong vũ trụ thì đó gọi là nghiệp nhân. Và sau này vũ trụ sẽ trả lại ta đúng cái đó, gọi là nghiệp quả. Nhân quả nó không phải là hai, nó là một. Nhưng mà tách ra hai là tại vì ta tác động vào trong cái môi trường của tự nhiên. Và chính cái duyên là cái điều kiện để đủ để trả lại ta đúng cái đó luôn, là chu trình. Đó gọi là chu trình của nhân quả. Mà tại sao lại có đó? À, quý vị, tại vì vũ trụ tồn tại trong tánh không của vạn pháp. À, quý vị, ngày xưa chúng ta học trong cái giáo lý đơn giản á, thì chúng ta nói á, là chúng ta có bốn cái đại để hợp thành nên tất cả các vật chất á, là đất nước gió lửa. Nhưng mà trong Bồ Tát Đạo Kinh Hoa Nghiêm á, thì nói là tới thất đại lận, đất nước gió lửa không kiến và thức. Đất nước gió lửa hư không, kiến là cái nhìn cái thấy, thức là sự phân biệt. À, cái sự nhận thức, sự phân biệt. Nên đất nước gió lửa không kiến nhận thức là bảy cái đại để hợp thành nên vũ trụ và tất cả các loài chúng sanh vận hành trong đó. Và tất cả đều trở về trong tánh không của vạn pháp. Tánh không này không có nghĩa là không có, mà tánh không này là năng lực để sanh ra các pháp. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta hình thành nên vật chất bởi vì cái công nghệ nano á. À, công nghệ nano có nghĩa là họ lấy các phân tử nguyên tử mà liên kết với nhau thành ra các vật chất. Do đó công ty Hoa Sen Kim Cương, ví dụ người thân chết thiêu trong cái lò thiêu, lấy cho lấy cốt ra đi vô công ty đó, quý vị, nén lại, nén carbon cao phân tử, thân thể mình là carbon nè, nén lại cho mình là carbon đó. Tại vì khi tất cả vật chất phản ứng cháy đều ra CO2 cộng nước. Trong cái CO2 là oxy và carbonic. Đó, vậy thì cái carbon này cao phân tử là kim cương đấy quý vị. Ta đeo kim cương là carbon cao phân tử. Như vậy ta vô cái máy ta nén nó lại cho nó cao phân tử lên các liên kết, lên thành cái liên kết của mà carbon thì trở thành kim cương. Do đó cái nguyên cái thân mình nó nén thành viên kim cương mà lớn. Đeo một cổ, con cháu đeo đó là đeo đó, đeo hũ cốt đó. Là kim cương đó quý vị. Mà nó mắc hơn kim cương thiệt. Vô kim cương thực 1 cara này nó nhiêu, ngoài này 1 cara mắc hơn đó đó. Nhưng mà đó là xương là thịt của người thân của mình đó. Đó, có gì thấy chưa? Nên xương thịt người ta nén lại thành kim cương, thay đổi vật chất qua lại. Như vậy thì cái đơn vị nhỏ nhất để cấu tạo nên vật chất là gì? Là nguyên tử. Trong nguyên tử đó có gì? Có chứa proton, electron ở trong. Proton là điện tích dương, electron là điện tích âm. Tổng khối lượng proton bằng tổng khối lượng của electron, trái dấu. Như vậy thì 1 cộng 1 trừ 1 gai mấy? Hả?
1.
Cộng 1 trừ 1 gai mấy? Ờ, ra 0. Như vậy thì 0 đó là không có phải không? Trong cái nguyên tử á, tổng proton bằng tổng electron cộng lại bằng 0. Bằng 0 sao có nguyên tử? Không có nguyên tử sao có sự sống? Không có sự sống sao có vật chất, vân vân. Như vậy không đó đâu phải là không đâu, không đó là cái nhỏ nhất để hình thành nên tất cả các cái, và các cái tan ra trở về cái nhỏ. Là quý vị thấy không? Như vậy cái không này không phải là không, không này là năng lực để sanh ra các pháp, gọi là chân không diệu hữu theo kinh Kim Cang Bát Nhã. Chân không diệu hữu chứ không phải là không có, không biết không? Nên nó trong cái tánh không sanh ra các pháp. Các pháp trở về tánh không nên không bất dị sắc, sắc bất dị không. Không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Và thưa ông tự dịch, không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Nó phải có nguyên nhân đó chứ. Như vậy chúng ta làm ra cái có, mà vũ trụ nó tồn tại trong tánh không, thì bắt buộc sao? Nó phải đập tan cái có này để trở về không chứ sao. Tại tánh nó là vậy mà. Tướng của nó là có, vì mình hiện ra tướng là có, thì nó phải đập tan cái có trở về không, phải không? Như vậy thì mình lỡ đi ra cái có. Ví dụ như á, chúng ta đang ở cái có 10 kg. Như vậy á thì nó phải có cái có của trừ 10. Nói bằng không chứ. Vậy ta đánh vào lực, nó phải đánh ngược lại lực định lực 3 Newton, người anh đã tìm ra rồi. Khoa học mà đánh bục cái nó đánh lại cái đau quá. Nó không đánh lại sao bể xương. Chúng ta đánh nó một cái mà nó không đánh lại mình không bể xương đâu nha. Mình tính đâu á là chúng ta đánh nó, chúng ta bị bể cái xương, không phải đâu, nó đánh lại đấy. Chúng ta tác động vào một lực, trong vật một lực, vật nó tác động đúng tại lại một lực. Đó, nên có động cơ phản lực đó. Mình đạp nó rồi sao nó đạp lại bay ra trước. Cái máy bay mình á, mình đạp vào trong không gian một lực thì không gian nó đạp lại một lực làm chiếc máy bay mình bay tới. Phản lực. Chứ làm sao mà nó bay được. Như vậy thì mình đạp vô nó một cái, nó đạp lại một cái tống ra trước. À, có gì, nó nhân quả. Mình đạp nó một cái, nó đạp lại một cái. Thấy lại thấy cái trái banh xuống đất, bung cái trái đất nó đập lại trái banh, dội dắt ngược lên. Đó, phải không? Nhưng mà tại sao nó tắt luôn? Là tại vì có sức cản không khí. À, sức cản không khí đó, nó cản lại. Do đó dao động tắt dần, dao động hình sin tắt dần. À, như vậy luật nhân quả nó có gì? Luật nhân quả là luật không ai chế ra cả. À, đó là luật vận hành của vũ trụ Đức Phật tìm ra, không phải Đức Phật chế ra mà Đức Phật tìm ra. À, vì bí mật ẩn tàng bên trong đó là nghiệp nhân và nghiệp quả. Nên không có gì của chúng sanh. Chúng sanh đi đến thành người hay chúng sanh đi thành tất cả các cõi khác đều do luật nhân quả bí mật chi phối phía bên trong này. Vậy thấy chưa? Như vậy mỗi khi chúng ta gieo một cái nhân gì thì nó sẽ có cái quả y vậy, nó đập lại để trở thành tánh không của nhãn pháp. Mà không phải do Phật, không phải do thánh, không phải do ai hết. Như vậy mà chúng ta nghĩ là do một vị nào đó nên chúng ta thờ, chúng ta xin. Người thấy chưa? Nên mới có thần quyền đấy. Ví dụ như đó, là người ta sống dai ông thần Độ Mạng. Ông thương sống dai mà ông ghét cái chết liền tại chỗ. Nghe thấy không? Chúng ta giàu á phải ông thần tài. Còn á nếu ông thần tài mà ghét cái một là làm ăn sụp tiệm á. Nên thờ quá trời thờ thần tài, ngày đêm lại quá trời lại. Dạ, mình thấy chưa? Chúng ta đẹp á là do nữ thần sắc đẹp, hoặc là đổ thừa bà mụ, gọi là mụ bà. À, 12 mụ bà, ba đức thầy. Sao giái quá trời lương trời giái, con cháu con sanh ra 12 mũ bà qua đức thầy làm cho nó đẹp để con trai thì đẹp như diễn viên điện ảnh Alan Delon, gái thì là đẹp như hoa hậu Lý Thu Thảo. Mấy gì giái 12 mũ bà, 13 đức thầy không biết 12 mũ bà là bà nào hả nha. 13 đức thầy không biết ông thầy nào cái gì giái quá trời luôn. Cái gì ai nhẹ sanh ra nó cũng xấu quá. Giái quá trời sanh ra xấu quá. Trời thờ độ mạng quá trời luôn, cuối cùng cũng chết. Đúng không? Đời nờ thờ nữ thần tình yêu quá trời, ông chồng cũng về Việt Nam có vợ bé. Không thấy chưa? Như vậy thì có cái gì đó nó trẹo trẹo đúng không? Như vậy cái bí mật ẩn tàng bên trong chân lý đó đó quý vị là nhân quả đấy. Nhân quả không ai trốn chạy được đâu. Quý vị lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài mà. Long còn không ngoài nữa, đừng có nói là mình làm cái gì sai mà không có. Nó chưa có chỗ quả thôi. Nhân biến thành quả có thời gian và có chất xúc tác, có nghĩa là có duyên đó. Quý vị, nhân mà biến thành quả thì phải có duyên, đủ duyên nhân mới biến thành quả được. Nên mỗi khi chúng ta làm mà chúng ta chưa thấy trả quả là tại vì chưa đủ duyên. Duyên là gì? Duyên là điều kiện để nhân nó biến thành quả. Ví dụ như kiếp trước mình phụ bạc, bạc tình ta, bạc tình lang, ăn ở sao đó mình bạc tình ta, không có gì. Qua kiếp sau mình sanh lên làm nữ, ông chồng mình có vợ bé, ngược lại, bạc tình ngược lại. Như vậy thì kiếp trước mình làm, kiếp này mình trả quả đúng chưa? Ông chồng là duyên đấy, ổng có cái tâm có vợ bé nên có cái duyên để mình trả cái nhân mình đã gieo thành quả ngày hôm nay. Nên những cái người mà gây cho chúng ta đau khổ, mình tính đâu người gây ta đau khổ, nhưng không ngờ đó là duyên thôi. Duyên để chúng ta trả cái quả của kiếp trước thôi. Nên một vị Bồ Tát á, họ chấp nhận khi trả quả nên họ không làm gì hết, đâu có gì. Họ vui vẻ trả quả, nhưng mà chúng sanh đó có gì trả quả tái mặt tái mày. Nên nói là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả là chỗ đó đó. Chúng sanh mình gieo gì không biết, gieo đã đời có gì tới chừng mà trả quả cái một á là ôi ôi khóc than sầu thương oán giận. Còn Bồ Tát á có gì gieo chọn, gieo trong trí tuệ. Nhân này nhân tốt, nhân này nhân xấu, bỏ nhân xấu lấy nhân tốt. Dần dần Bồ Tát gieo, nhưng mà quả tới Bồ Tát biết mình lỡ gieo và trả quả chuyện bình thường. Nên dầu cho cái gì đi nữa Bồ Tát vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng thanh thản trả. Nghiệp đó ai chửi chửi Bồ Tát ngồi cười không nói gì. Đức Phật đó người ta chửi quá trời, trong kinh có 2-3 bài kinh người ta chửi Phật đó có gì. Đức Phật quả báo. Hồi trong kiếp trước á cái bà mà chửi Đức Phật bây giờ nè, bà là giáo chủ ngày xưa, bà giáo chủ ngoại đạo. Đức Phật đi đến đó có vị gom đệ tử nữa chân. Lúc đó Đức Phật tu thôi, làm vị Bồ Tát thôi, lại gom đệ tử nữa chân, mất đệ tử. Không có gì. Nên bà hậm hực. Mà bị hậm hực qua tới kiếp sau gặp chửi đó. Có gì thấy chưa, đeo tới cỡ đó đó, có gì nhân ân quả ân quán đó. Nhưng mà Bồ Tát đi trong cuộc đời phải chịu, phải lãnh quán đó, đi độ sanh đụng chạm. Có gì tự nhiên tay quá trời đệ tử đó lợi thuyết pháp người ta quá trơn. Có gì kia đâu ai cũng giường đổi mèo, hận không hận, qua kiếp sau gặp chửi tiếp. Đức Phật thấy điều đó nhưng hy sinh cho chúng sanh này cười ngày ngày quan hỷ hết á, không sao hết. Không có gì, có những cái chúng ta cố ý, có cái ta vô tình, và có cái gì bổn nguyện chúng ta phải làm. Ví dụ như người nông dân sâu rầy nó ăn lúa bắt buộc phải xịt thuốc phải không? Đó mấy sâu gậy sao nó hại thê thảm luôn, nó có gì nhân quả mà. Nhưng mà chúng ta có lúa để ta nuôi biết bao nhiêu người, giúp biết bao nhiêu người, cũng cứu bao nhiêu người, cũng có phước ở trong đó. Nên mỗi khi mấy kia nó hại những người ta cứu nào binh mình không có gì, thấy chưa? Tức là những cái mà mình làm cho họ đau khổ họ theo họ hại, họ theo hại. Nhưng mà những người chúng ta làm cho họ ăn vui hạnh phúc họ theo họ binh mình, theo giang đại tử đứng một trước canh. Nó có hết á, có là ma, có Phật, có thiện, có ác hết á. Nên ở trong kinh Tứ Diệu Đế là cái bài kinh thứ ba, chứ không phải bài kinh thứ nhất. Kinh thứ nhất á là bài kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật thuyết 21 ngoài đêm với cội Bồ Đề. Cái bài kinh đó thuyết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nha. Và khi ngài tu khổ hạnh ở rừng Khổ Lâm Hạnh á, thì có 5 anh em Kiều Trần Như đi theo bảo vệ ngài, được vua Tịnh Phạn cho theo, là 5 ông quan trong triều. Có gì lệnh của vua Tịnh Phạn theo bảo vệ đứa con trai độc nhất vô nhị của ngài. Quý vị đừng có nói ngài không theo bảo vệ nha, đừng nói bỏ luôn đâu, con ruột ta bỏ dữ lắm. Ông vua Tịnh Phạn đâu phải thánh. À, quý vị mà tại vì cái chí nguyện, chí xuất trần, chí nguyện của Thái tử Siddhartha quá lớn ngăn không được. À, quý vị con ngăn không được, ngăn dữ lắm đó chứ. À, quý vị thấy không? Ngăn mà từ nhỏ ngăn tới lớn luôn. Khi mà Thái tử Siddhartha sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, khi về thành Ca Tỳ La vậy mới mời luôn cái ông tiên gọi là tiên A Tư Đà. Tu tập qua được ngũ thông rồi đó quý vị. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc bạn thông. Thiên nhĩ thông là nhìn, thiên nhãn thông nhìn xa trăm dặm, thiên nhĩ thông nghe xa ngàn dặm. Tha tâm thông biết được lòng người, thần túc thông biến hóa như tôn ngộ không, 72 phép thất thập nhị nguyên công. Túc bạn thông biết trước nhiều đời nhiều kiếp của mình sanh ra đâu 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 đâu, tu tích cỡ đó đó quý vị, thần thông cỡ đó đó. Nhưng còn cái không thông được, gọi là lậu tận thông. Lậu tận thông có nghĩa là con đường nào chấm dứt sanh tử luân hồi không biết, gọi là lậu tận. Ai biết được con đường chấm dứt sanh tử luân hồi, u bi khổ não, khổ đau, thì người đó chứng được lậu tận thông. Nhưng mà ông tiên A Tư Đà không biết. Ông biết cũng có thần thông, biết kiếp trước, kiếp sau, biết trơn á. Nhưng mà con đường nào, tại sao mình đã đi trong sanh tử luân hồi khổ đau không biết. Nếu biết được, ông chứng được lậu tận thông rồi. Các vị La Hán biết được chứng được lậu tận thông, biết được nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Nhưng mà biết được đó là mình chứng ngộ mình biết, chứ không phải mình biết người ta nói mình biết. Ta nói mình biết là biết trong mơ hồ thôi. Còn mình chứng ngộ biết là biết rõ ràng, biết trong sự thật, gọi là biết chân lý. Còn ta nói mình biết thì Hòa Thượng Thanh Từ ngày dạy đó là giải ngộ thôi. Ta giải thích cho mình biết thôi chứ không phải mình giác ngộ. Giác ngộ mới chứng đắc. Giải ngộ là học thuộc lòng để mình biết cái bản đồ tu Phật mình đi đi tu thôi. Như vậy thì năm anh em Kiều Trần Như đi theo bảo vệ Thái tử Siddhartha ở tại rừng Khổ Lâm Hạnh đó quý vị. Nên ông vua Tịnh Phạn á là đã ngăn Thái tử từ nhỏ rồi. Khi ông tiên A Tư Đà, ông biết là vua Tịnh Phạn mời đó, ông bay xuống luôn từ đỉnh núi Tiết Sơn, ông bay xuống coi luôn đó quý vị. Coi dương tướng Thái tử, nhìn qua nhìn lại ông điếm cái sẹt liền. Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhìn cái biết liền, thần thông mà. Chứ còn mình nhìn mình điếm từ sáng chiều, nhìn đâu ra nổi vẻ đẹp vậy đâu. Nói là Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nên về mình nhìn kiến kiến coi mình có tướng tốt vẻ đẹp nào không. Hay là mình ma hờn quỷ trách. Người ta 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhìn nó lên. Nên ông nhìn ông cười. Vô tình bạn hỏi sao ngài cười. Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trên ngực của ngài nổi cái chữ vàng đó quý vị. Chữ vàng bánh xe pháp, chữ vàng là Thái tử ấn chứng một điều. Thái tử nếu đi làm vua sẽ làm chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương là gì? Chuyển luân thánh vương là vua trong các vị vua, gọi là vua nước mẹ đó, gọi là chuyển luân thánh vương. Phước báo lớn nhất ở thế gian là vua chuyển luân thánh vương. Có 32 tướng tốt, 80 vị đẹp, ngang hàng với Phật. Đó, mà vua chuyển luân thánh vương á. Như vậy thì nếu Thái tử đi tu thì bậc đại giác ngộ là Đức Phật. Quý vị là cha chung của bốn loài chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, gọi là muôn loài. Và ông xem vậy xong, ông đi ra chào Thái tử lại cho hoàng hậu Maya. Ông đi ra cầm chiếc cây tre, ông chống ra. Ông ra hai nước mắt ông chảy xuống dọc nè. Ông mới cười, ông mỉm cười. Vừa quay ngang chào cái chảy xuống chống gậy đi ra. Cái vua Tịnh Phạn khoan đứng lại. Tại sao xem dương tướng Thái tử mà khóc là sao? Ông sợ có điểm xấu. Quý vị hỏi sao khóc? Ông là không. Thái tử rất là tốt, rất đẹp, không gì hết. Nhưng mà tại vì khóc là tôi buồn. Hỏi ông buồn gì? Ta buồn vì ta tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Ông buồn vậy đó. Còn bây giờ đó quý vị, mình nghe lời Phật thuyết mà ngủ không. Ông tổng kinh hồi ngủ. Nghe lời Phật thuyết hồi ngủ. Mà ông tiên A Tư Đà, ông bay trên núi Tiết Sơn ra sơn xuống. Ông có gì ông khóc. Đi ra về ông từ giả goodbye còn khóc. Ông có gì buồn vì ta tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng nó nghe lời Phật thuyết, bay cái gieo đến núi Tiết Sơn tham thiền nhập định luôn. Mà ông chết trước khi Thái tử Siddhartha đắc đạo. Quý vị, như vậy thì trước khi ra về ông nói câu đó nghĩa là gì? Mà vua Tịnh Phạn không để ý. Ông nói là Thái tử Siddhartha Nếu đi tu thì thành Phật, mà nếu làm vua thì là chuyển lưng thánh vương. Thì vua Tịnh Phạn cứ ôm cái mộng là cho Thái tử làm vua để làm chuyển lưng thánh vương, ôm mộng đó. Nhưng mà ông Tư Nga Tư Đạo đi ra khỏi cửa ông khóc, ông nói chuyện nghĩa là ông kết luận còn gì nữa. Ta có ngủ thông mà đã kết luận buồn gì, tôi tuổi yếu sức mòn chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết, thì ông đâu có nói hai cái khả năng đâu, ông nói có một khả năng à, là ông đã xác định luôn còn gì nữa. Khi ông ra tới cửa ông xác định rồi à, cái gì giống như ông Galilee hả, ông nào bị treo cổ, ông là trái đất hình tròn cái gì đó, cái nhà cầm quyền lúc đó là kinh thánh đã nói nó hình vuông xong nó hình tròn, không cái gì bắt ông treo cổ. Và là bây giờ ông á mà đính chính cho toàn dân chúng lại trái đất này hình vuông thì tôi thả ông xuống, không treo cổ, đưa cổ lên, đưa cái vòng treo cổ lên cổ ông đó, bắt xử trả mà đó. Không cái gì vậy, nếu mà không nói chết sao? Ông là trái đất hình vuông, ngỡ đầu thả ông xuống, đi ra tới cổng ngoái lại, ông là dẫu sao trái đất cũng hình tròn. Tại vì nó đã tròn mà bắt nó vuông sao vuông. Vậy nhưng sau này khoa học đã thấy là trái đất hình tròn, nhưng ông là nhà khoa học biết trước không có gì. Do đó thì ông tiên A Tư Đà cũng vậy, nói sợ ông vua Tịnh Phạn buồn, tại vì ông biết được lòng người là tha tâm thông, biết được lòng người là biết được trong tâm của vua Tịnh Phạn muốn Thái tử Siddhartha làm vua thôi, nên ông nói đưa ra hai khả năng. Thứ nhất, ông này đi làm vua sẽ là chuyển lương thánh vương, đi tu sẽ thành Phật. Nhưng khi đi ra về ông nói có một khả năng mà, phải không? Buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn chẳng sống đặng nó nghe lời Phật thuyết, ông kết luận rồi, nếu ai mà gọi là nhảy chút xíu là thấy là biết liền. Ông đã có thần thông, ông nói gì nghĩa là trước sau Thái tử đi tu, ông đã khẳng định trăm trăm còn gì nữa. Ông không khẳng định thì ông đâu có khóc. Một cái ông tiên đắc được ngũ thông mà rơi nước mắt, đâu phải gọi là anh hùng nhỏ lệ, đâu phải chuyện chơi. Không có gì. Chứ bình thường mày kia là anh hùng mà nhỏ lệ, đâu phải chuyện chơi. Không, ông đã nhỏ lệ là ông đã nói, đã kết luận 100% là Thái tử sẽ đi tu thành Phật. Không lẽ ông nói vậy, ông nói vậy Vinh Phạm xỉu sao? Đâu có gì, nói đưa ra hai khả năng nhưng ra về kết luận kiểu đó. Không có gì, nhưng vua Tịnh Phạn chỉ là mơ, là luôn luôn nào cũng mong ước là Thái tử Siddhartha sẽ thành một cái chuyển lưng thánh vương. Không có gì, nên nó cất là ba cái nhà, nhà mùa đông, nhà mùa nắng, rồi nhà mùa hè, nhà mùa lạnh là mùa đông và mùa mưa, ba cái nhà. Nên cho Thái tử nói ba cái hoàng cung, ba cái cung điện cho Thái tử ở. Không có gì, mượn hết tất cả ông thầy nào giỏi nhất thế gian vì tất cả các môn về dạy Thái tử. Không, kể cả võ thuật nó Thái tử gọi là toàn tài toàn năng luôn mà. Thiên văn, địa lý, toán số, kinh dịch. Nào quý vị, Thái tử biết hết kể cả ngôn ngữ học luôn. Ngài đi đến đâu ngài thiết cái mài tiếng của vùng đó mà. Không có gì. Không ai trong kinh thì ít có ghi lại về ngôn ngữ học. Tại vì ngài thiết là thiết tiếng của thế gian. Do đó ví dụ như tiếng ở Ma Kiệt Đà khác, tiếng ở Ca Tỳ La Vệ khác, tất cả bộ tộc khác mà ngài thiết được hết. Nào quý vị, tức là chứng tỏ là ngài biết rất là nhiều thứ tiếng đó, chứ không phải đơn giản đâu. Học từ nhỏ mà, nhưng ngài biết nhiều thứ tiếng. Nên khi truyền đạo thanh minh đó, trong ngũ minh của người mà Bồ Tát mà đi khuyến đạo đó, trong đó có ngũ minh, trong đó có thanh minh, là biết được ngôn ngữ của nhiều thứ tiếng để truyền đạt và biết được kỹ thuật để truyền đạt. Như vậy thì Thái tử Siddhartha từ nhỏ được tiên A Tư Đà đã tiên đoán vậy rồi, nên là vua Tịnh Phạn thì không muốn vậy, nên mới có năm mười mấy tuổi thôi. Thì thấy vua thấy Thái tử Siddhartha ưu tư dữ lắm, ưu tư đang nghiên cứu gọi là trầm tư về thế giới của chúng sanh, trầm tư con người đến đây để làm gì và chết đi về đâu, dần dần số phận con người, tại sao làm vua, tại sao nghèo, tại sao giàu, đang luôn lúc nào cũng quay cuồng trong tâm khảm của Thái tử. Thấy Thái tử buồn vậy đó, sợ Thái tử đi tu. Nên vua Tịnh Phạn mới lên nói với quần thần, thì có một vị quý vị quan thượng thư cũng mắc cho vua Tịnh Phạn kế là bây giờ ở dưới thế gian đàn ông sẽ bị cột chân là bởi người phụ nữ, nên bây giờ là phải đi tìm một người nữ ca múa hát kịch chăm sóc một bên thái tử Siddhartha. À, cái gì bên đó tiễn được nàng U Đà Di đúng không nhỉ? Mới 16 tuổi đẹp nhất thành ca từ la vệ, múa hát hay, nè, cần hát cần một vụ, à, cái gì rất là giỏi, đi theo thái tử để thái tử tan đi cái ưu phiền ở trong đó. Nhưng mà cuối cùng thái tử cũng lại ưu phiền. Do đó ông đó nói tiếp là thôi giờ cưới vợ luôn đi chứ đừng theo hầu nữa. Cưới vợ luôn á, sanh con đẻ cái chắc ăn hả? À, không có gì. À, do đó mới là có một cái cuộc thi tài đấu võ để cưới vợ, là nó là nàng Gia Du Đà La. Thái tử Siddhartha nó là cưới nàng Gia Du Đà La. Nên khi từ giả nàng U Đà Di để mà cưới vợ đó, thì trong đó có một đoạn sử mới ghi lại. À, có gì. Đi theo mấy năm gì đó, nàng U Đà Di nổi tiếng gì đó, mà thái tử cũng không biết nàng U Đà Di nổi tiếng, tính là bình thường à. À, cái gì? Và cũng chẳng xem cái nhan sắc U Đà Di thế nào, tại thái tử đâu có thiên về cái tâm đó. À, thái tử thiên về tâm đó là không có thiên về nhan sắc của nàng U Đà Di. Nhưng mà khi từ giả đi cưới vợ là cưới nàng Gia Du Đà La đó, thì thái tử mới từ giả U Đà Di. À, nói U Đà Di. Thì U Đà Di mới lại dâng cho thái tử một ly rượu. Thì thái tử mới nói câu như thế này: nhìn ly rượu hơi men còn nóng, dắt uống vào làm xáo động cả tâm can, rượu uống vào làm mất trí minh quang, là con đường đưa ta vào đàn tội lỗi. Này U Đà Di, nàng đến gần ta, ta xem cái nhan sắc của nàng như thế nào, mà ta nghe người ta ca tụng nàng dữ dội vậy đó. Nó có gì mới lợi, lần đầu tiên mà thái tử mới nhìn, đi theo 3-4 năm rồi không có nhìn. Nó mới không để ý. Nhưng mà giờ chia tay để mà đi cưới vợ thì mới nhìn coi cái nhan sắc của nàng như thế nào có gì. Nhan sắc nàng U Đà Di là hoa hậu lúc đó của cái dàn mà cung nữ, dàn mà múa hát đó. Này U Đà Di, tiếng tâm của nàng ta nghe như nhan nghe giang xa ngàn dặm. Điệu nghe thường đầm thắm rất ưa nhìn. Chẳng biết cố ý hay vô tình, ta thấy một hình ma đang ẩn hiện. Là như thế mà trời, ta đẹp cỡ đó mà thấy tự tả vậy đó. Nàng có đôi mắt quyền nhung đen lay lay, làn mi cong như lưỡi hái của tử thần, đôi mày liễu xô dần vào vực thẳm, miệng của nàng cười như đóa hoa tươi thắm, thầm bảo rằng người say đắm cuồng si, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì, làm sụp đổ cả thành trì kiên cố. Tiếng của nàng cười ta nghe như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di, ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy mau đi tìm chân lý đó, ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Trời ơi, ta qua hậu tả cái hết hồn hết gì á. À, không có gì. Trời ơi, miệng của nàng cười như phong ba bão tố, không đôi mày cong như lưỡi hái của tử thần cắt ngàn cổ vậy. Gì thấy không đó, thấy mấy chú binh pháp có gì Việt Nam cũng phải nhìn kiểu đó nha, chứ không phải vô quán cà phê rồi nhìn thấy là toàn là hoa hậu không ha, hoa hậu toàn là chứa sida không. Nên á, ngài thấy cái hình ma, ma là gì? Có gì? Ở đó chúng ta thấy đó, là ma là gì? Thì ở trong nhà Phật đó, có gì? Có quan niệm nào có gì? Phật là giác giả, ma là vô minh. Hai cái khác nhau, nó đối với nhau. À, ma là tà, là vô minh. Nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, trong cái bốn cái câu kệ. À, Đức Phật dạy: nhược dĩ sắc cầu nhã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. À, có gì? Nếu thấy sắc tướng ở bên ngoài á mà chạy theo mà tìm Đức Phật, nghe âm thanh hay mà tìm Đức Phật, thì người đó đang chạy theo con đường tà. À, có gì chứ không thể nhìn thấy được Như Lai. Tại Đức Phật là giác ngộ, chứ không phải Đức Phật là cái cảm của căn với trần. Thấy sắc là con mắt, thấy sắc trần là cái cảm của căn với trần. cảm của cái căn tai với cái thanh trần, cảm của cái căn mắt đối với sắc trần, mà đi tìm Phật là không có. Phật là giác giả, tức là Đức Phật là cái lìa bỏ cái cảm thọ đó. Mắt nhìn thấy sắc, tâm không động, tai nghe thấy sự, dạ chẳng màng, là Đức Phật là giác ngộ, là buông sự cảm thọ đó. Cái cảm thọ đó đi đến gì? Đi đến làm ta khởi lên tâm phiền não, thấy đẹp thích chạy theo ái mộ đó, có gì như bây giờ mà ái mộ diễn viên điện ảnh của Hàn Quốc chứ, phải không? Hồi ở Việt Nam giờ ái mộ diễn viên điện ảnh của Hàn Quốc dữ lắm, phim Hàn Quốc chiếu quá trời, tới tấp về thủy tinh là bảo vệ ông chủ nè, rồi lại anh mãi mãi yêu em, rồi cái gì vậy ha, gió gì đó. Ngon quá vậy. Rồi diễn viên toàn viên đẹp không à, Kim Dông Ha nè, y ông Cúc nè, Cho Song Dông nè, Kim Chi nè, ấy Kim Chi món ăn này. Cho Song Dông cho rồi chạy mất. Cho Song Dông, chơi Song Dông, Cho Song Dông. Mấy anh em ruột. Như vậy chúng ta thấy là ái mộ phải không? Sanh ra tâm ái mộ. Ái mộ nó phiền não nó có gì. Nên đó, ở trong kinh dạy Phật là giác giả. Giác giả, giác là gì? Giác là giác ngộ. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Nên đó, mình tỉnh thức, mình không tỉnh thức là mình mê. Mê là gì? Là ghiền. Mê gì ghiền đó? Cái chữ ghiền, chữ nghiện có gì? Chúng ta nghiện nhiều thứ thế gian này lắm gì? Ai cái gì cũng nghiện hết, gọi là tứ đổ tường. Cái gì cũng mê, cái gì cũng nghiện, chân là tứ đổ tường, là người đó bất giác, người đó không có giác gì hết. Có gì người đó không có tỉnh, đang mê sao tỉnh được? Không có gì đâu. Ai có mẫu chưa? Nó chụp thuốc mê vô, chụp cái hết biết địa dân, nó lắc chỗ nào lắc. Thấy chưa? Chụp cái hết biết đường biết xá, nhưng thì trên thế gian này cũng vậy, mình mê rồi đó, mình nhảy xuống ổ gà, mình sụp hầm trong, mình không biết gì chân hết á. Tới nhầm khi chết luôn không tỉnh ra nổi nữa. Có nhiều người á quý vị đau quá à tỉnh, nó không có gì, nó đau quá à tỉnh. Có ai, chú này đâu anh 79 tuổi, bà vợ cũng đâu 76-77 tuổi, tự nhiên cái về Việt Nam, qua đây ly dị vợ, về bển cưới cô gái hai mấy ba chục gì đó, nó không có gì. Bắt đầu bán nhà bán cửa bên đây ha, tuôn tiền về cho tao mua đất mua đai nhà cửa, cất nhà cho bà vợ, vợ của em vợ gì quá trời luôn. 79 tuổi mà mới cưới được cô gái hai mấy tuổi là cũng là uy tín lắm chứ giỡn chơi à. Không có gì sao không đó, bán nhà bán cửa này nọ chứ vậy chuyển tiền bệnh. Cái ông nói là anh yêu em có dần chăng cái làm chứng. Cái đó là của Romeo Juliet á, kịch của Shakespeare á, à không? Cái cô kia là em không tin, không? Anh làm gì cho em tin đi? Hãy tỏ thái độ gì cho em tin đi? Hỏi là làm sao em tin? Là giờ anh tin anh phải hy sinh cho em chứ. Em không nhà, không cửa, ba má em không nhà, không cửa, anh em không nhà, không cửa. Em không có xe hơi, ba má em không xe hơi, em không có xe hơi. Là cháu em không có đi du học được nước ngoài này nọ. Anh phải làm cho em có lòng tin. Nhà, được, về ly dị vợ, bán nhà, bán cửa, chuyển tiền, rét, dịch vụ Western, lấy 5%, rét. Đi về. Có gì? Là còn mấy đứa cháu là chưa có đi nước ngoài học. Thì anh hết trơn tiền, làm mấy chục năm nay không còn bạc nào hết trơn nha. Là không còn làm bạc, không còn làm đồng bạc nào hết trơn hả? Goodbye forever, dịch ra tiếng Việt là vĩnh biệt mãi mãi. Nào có gì? Trời ơi, chuyển tiền cho người ta hết trơn, làm thế nào người ta hết trơn rồi, nó có chồng khác. Không có gì. Trời ơi, cay đắng dễ sợ. Không có gì không? Bắt đầu tỉnh. Bắt đầu gì nó mới tỉnh. Đâu gì? À, quay về. Không gì tỉnh quay về. Còn có mình không? Quay về quý vị. Nó chọt một cú quá đau. Nó đau thiệt chứ. Vợ chồng con cái làm cả đời đưa cho nó ăn chân, rồi không được gì chân. Không có gì, nó còn đuổi về nữa. Không có gì, nó đổi số điện thoại gọi chân về đâu. Gửi cất nhà cửa gì đó rồi sao đòi. Không có gì, bắt thang lên hỏi ông trời. Sao rồi? Không có gì, thưa ai? Thưa ai? Bây giờ có gì? Vợ dậy mới tỉnh. Thôi đi vô thiền tự thường lạc tu đi. Nếu không tu làm công quả đi chứ. 79 tuổi quan năm là 80, người ta thất thập cổ lai hy, có 70 tuổi muốn đi rồi, mình còn 79 tuổi còn gán bướng ha. Gán bước có gì, bước thêm bước nữa đó. À, có gì mà bước có nửa bước nó đốn chân. Lấy này làm kinh nghiệm nha. Nghe chú quay phim. Lấy này làm kinh nghiệm mà nghe. Cái này là kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm xương máu à. Phải không? Nên ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Phải không? Thôi, phải không? Có tình có nghĩa, vợ mình theo mình mấy mươi năm trời rồi. Phải không? Thôi thì dầu sao đi nữa quý vị. À, có trước có sau. À, bôn ba mấy chục năm đất khách quê người à, thôi kệ, như nợ người ta mình trả đi, biết đâu kiếp trước giật hai ba dây hụi người ta sao. Vậy kiếp này lên mình trả gì, thôi trả hết nợ rồi thôi, bây giờ hết nợ người ta đi đó cái gì, và mới còn nợ nó đòi nữa rồi à, hết nợ đi. À, đi đẹp cái nó tôi trả tôi hết nợ rồi, phủi cái đi nhẹ nhàng thanh thản ra đi. Ôi trời ơi, ông sốc cho nó lên máu mà bệnh quá trời bệnh luôn, nào là lên máu, là tiểu đường, à, nào là gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, rồi á, là à, bệnh luôn cái à, gọi là tiền liệt tiếng, có gì. Nhưng mà ông có một cái bệnh lớn nhất đó, có gì, gọi là bệnh tim thòng. Nó đau tim riết nó thòng xuống luôn. Rồi người yêu sang ngang đau riết nó thòng trái tim luôn, gọi là bệnh tim thòng. Bệnh này khó trị nó mấy bệnh kia thì uống thuốc nó hết, bệnh tim thòng uống thuốc nó không hết. Rồi giờ nó thòng xuống tới rúng này. Nó khổ vậy thôi, niệm Phật cho kéo ngược và lên, phải không? Nên nó về á, thiền định niệm Phật đi kéo tim ngược lên, để thôi là tim nó thòng xuống tới rúng. Thôi rút làm kinh nghiệm thôi, trách mình trách ta chi, chết sống chi, thôi kệ như đó, cả đời mình làm trả nợ cho người ta đi, phải không? Đó, bữa trước anh yêu em có dần trăng kia làm chứng đó. Nó làm chứng hết trơn luôn, còn miếng nào làm cả đời chua chát biết như luôn. Họ làm nhà hàng mà hồi thời tiền franc đó, có gì vô ào ào cho tới qua tiền euro, có gì ti đóng thuế 60% mà vẫn còn lời, phải không? Tại vì đâu có khai thiệt. Cuối cùng nó giải anh chài, nó túm hết trơn, có miếng nào chứ. Vợ vậy gọi là hận nha, phải hận chứ, hận đời nha, có gì. Nên giờ chắc là hát cái bài gì, đường thương đau để ái dân gian, ai chưa qua chưa phải là người, không? Đó, cái câu này mới gây nè, trong thối đời cười ra nước mắt. Nên mình đổi lại đi. Đường tương trao tàu hủ dưa leo, ai chưa ăn chưa ở trong chùa. Đó bị ma đó. Đó không có gì. Như vậy thì trong kinh á, Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy quý vị, đây là bốn cái điều mà chúng sanh không biết. Quý vị, bài kinh đó là kinh thứ ba. Bài kinh thứ nhì là năm anh em ông Chùa Trần Như đó. Sau khi mà Đức Phật thọ cái bát sữa của nàng một nữ Sujata, thì năm em kiểu gần như nói là Thái tử Sipa đã lợi dưỡng rồi, không đi theo con đường khổ hạnh không thể đắc đạo được. Nên năm em bỏ vô trong giường nai, gọi là lọc giả quyển, lọc lặng nai. Giường lọc giả quyển để tu tập, bỏ Thái tử Sipa. Nói là thôi dũng bỏ tu rồi, uống sữa bình thường cho người cho thân đồ mập mạp lên rồi tu gì nữa. À, không có gì, nhưng mà không ngờ Thái tử đã đổi một cái phương hướng để tu tập, và đổi thành đúng cái gì. Nên khi mà Thái tử Siddhartha thành đạo, trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ý sao Thái tử Siddhartha mà thành Phật lại là Thích Ca Mâu Ni? Ai đặt cho ngài? Mình xem sử á, mình có thắc mắc không? Sao Thái tử Siddhartha, Thái tử Tất Đạt Đa mà thành Phật Thích Ca Mâu Ni, ai đặt? Mà ngài có xưng không hay là sao? À, không có gì, mình có để ý cái đó không? Đáng lẽ là Phật Sĩ Đạt Ta chứ sao Phật Thích Ca Mâu Ni, Nó phải có cái ẩn khúc gì phía bên trong phải không? Về cái tên, cái danh hiệu á. Đó có gì? Nên cái danh hiệu Phật, khi mà chúng ta tụng kinh Vạn Phật, Vạn Phật tức là 10.000 Đức Phật, mỗi Đức Phật có một cái tên. Đó có gì? Có những cái vị Phật có gì mà cái tên là cái công hạnh tu hành. Trong phẩm 25 của kinh Pháp Hoa, Quan Âm Bồ Tát đó, tức là phẩm Phổ Môn. Thì ở tại sao gọi là Đức Quan Thế Âm? Trong Phật học giáo khoa thư cũng có cái câu đó, tại sao gọi là Đức Quán Thế Âm? Quán Thế Âm có nghĩa là quan sát âm thanh kêu cứu của thế gian mà đi đến đó cứu, nên được gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tắc Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình. Như vậy mỗi chư Phật chư vị Bồ Tát, danh hiệu của ngài là công hạnh tu tập mà thành tựu. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong Phật học giáo khoa thư gọi là năng nhân tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni quý vị là năng lực để chiến thắng ma, và từ bi thương yêu khắp cả pháp giới chúng sanh. Tu theo hạnh thiền định, lẳng lặng tịch tịnh đi vào diệt đi kiết sử và truyền cái trong tâm, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Đó là công hạnh tu hành của ngài nhập vào Kim Cang Định đó. Nên ngài ngồi ở dưới cây Tất Bát La để ngài tu ở Rạch Ni Liên Thiền. Sau khi ngài đắc đạo, đổi cây đó thành cây gì? Cây gì mà bôm nổ mà hổm? Cây Bồ Đề. Chữ Bồ Đề là chữ Hán. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Tiếng Việt là giác ngộ, tiếng Hán là Bồ Đề. Nên cây Bồ Đề là cây giác ngộ, cái cây nó không có giác ngộ. Mà tại sao đặt cái cây giác ngộ là tại vì Đức Phật ngồi dưới gốc cây đó giác ngộ đạo quả Phật. Nên là ta đặt cây đó gọi là cây Bồ Đề, quý vị. Sau khi giác ngộ xong thì Đức Phật Ma Dương thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật không đồng ý, Đức Phật đi độ sanh. Hẹn với Ma Dương là khi lập ra đạo Phật truyền giáo năm bốn bộ chúng được hình thành thì Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật trên bước đường đi truyền giáo là về độ hai người thầy của mình là ông A-đa-lam và Út Đầu Lâm Phất. Tính về độ hai người thầy, tại hai người thầy tu được đắc tứ thiền định rồi nên dễ dàng đắc đạo quả là hán lắm. Do đó ngài về độ. Trên bước đường ngài đi gặp hai ông lái buôn. Hai ông lái buôn chưa bao giờ thấy người nào đẹp như Đức Phật. Ngài mới có 30 tuổi thôi, đầu năm 31 tuổi, mùng 8 tháng 12 năm 30 tuổi, mấy ngày nữa qua năm 31 tuổi rồi. Đó không có gì. Như vậy á thì Đức Phật ngồi 47-49 ngày, mùng 8 tháng 12 ngồi 49 ngày là 31 tuổi ngài mới đi thuyết pháp. Mùng 8 tháng 12 của âm lịch thì còn có 22 ngày nữa Tết. Đúng chưa? Như vậy Đức Phật là 47-49 ngày tri ân cây Bồ Đề, ngồi thiền định và kinh hành xung quanh cây Bồ Đề, mất 7 tuần. Như vậy 49 ngày mà kia trừ lại còn 22 ngày, như vậy là lọt qua năm 31 tuổi, được mười mấy ngày đúng chưa? Bởi vì cộng trừ đi qua đi, như vậy là Đức Phật thành đạo là cuối năm 30 và đi thuyết pháp năm 31 tuổi. Mà năm 31 tuổi, năm 30 quý vị, một thái tử, con vua đa phần là đẹp hết, trường hợp biến dị gen thôi. Tại sao? Tại ông vua bao giờ cũng cưới hoàng hậu, là hoa hậu. Ông vua dạy gì ông cưới mà xấu. Đâu bao giờ ông vua ông cưới tướng lục lịch sử lục sình lình sục lùng sình. Đâu giờ ông vua ông cưới là hoa hậu béo phì, thùng phi lăng. Ta cưới là hoa hậu đẹp đẽ chứ, đúng chưa? Như cái gen di truyền đó làm cho con của vua là đa phần là đẹp, có trừ ra một số biến dị gen. Biến dị gen nghĩa là cha mẹ đẹp mà con cái không đẹp đó, ít lắm. Nên thái tử chúng ta 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của gì mà giờ còn lại hào quang phóng nữa. Ngài đắc quả Phật rồi đâu có gì hào quang phóng mà sao phóng. Tướng này đi trang nghiêm thanh tịnh đẹp hào quang phóng ra. Hai vị lái buôn này chưa từng thấy ai đẹp như cái vị này cả không có gì. Còn mình mà muốn hào quang á, mua cái đèn pin á, để làm sao nè, cầm cái dây xuống đây nè, bấm lâu lâu nhá cái bằng đêm đó thì vô xẹt hào quang bằng đêm nhá cái chứ hào quang đâu ra đó có gì.
Ơi, tu mà còn ham này ham nọ, không có định được tâm làm hào quang. Nói tới là động tâm rầm 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 giận hờn sân si, hào quang đâu phóng. Mua cái hào quang gắn mà sao, nát đầu. Mình lần cái dây ra trước, lâu lâu mình bấm cái nó bật lên, ban đêm nó nhá 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 nhá. Bắt đầu mình ngồi dưới gốc Đức Phật ngồi gốc Bồ Đề, mình ngồi dưới gốc cây chuối đi. Ngồi gốc chuối lần cái dây ra trước mà lâu lâu bấm cho nó nhá lên, nó bấm bấm nó nhá lên cho mấy xe ôm nó đồn. Cho đồn lại ta lại ta là trời này có ông này tôi đắc đạo nhá hào quang. Bởi vì lâu lâu mình kiếm gốc chuối, không thôi bên đây có gốc gì cũng được, phải không? Coi gốc nào bự bự đó nó gắn ra hào quang, phía sau gắn đèn pin, lâu lâu bấm sẹt. Ngồi ban đêm mới ngồi mình cũng tự động lên làm thầm không thuộc bài chú nào chứ thì thôi nhép nhép ai biết, phải không? Mình ngồi đó mà nhép. Lâu lâu bấm cho nhá, bấm cho nhá. À, quang phóng. Đức Phật ngày đi trên đường, tướng ngài thanh tịnh trang nghiêm đẹp lắm, năm 31 tuổi, năm sung mãn, trí tuệ sung mãn. Đó, và người chín chắn. Nên nhân loại là con người sống trăm năm là khoảng năm 30 tuổi là cái trí tuệ cao nhất. Có đầy đủ kinh nghiệm hoàn thiện về mặt cấu tạo cái bộ não người, và có kinh nghiệm cuộc sống và chững chạc. Chỉ còn 20 hai mấy á, nhằm khi mới phát triển thôi, nhưng mà chưa có gia chạm trong đời sống, chưa chuẩn, tức là chưa hoàn thiện. Năm 30, nhưng mà 40 bắt đầu tế bào nó chết lần lần. Năm 30 là còn rất là sung mãn, nên ngày lựa chọn đúng năm 30 ngày đắc đạo. Nó phải có lý do chứ không phải là không có lý do đâu, có gì. Còn 80 tuổi á, là thấy nó lụm cụm mà. Qua 80 mấy tuổi là đi đứng đồ khó khăn, phải người ta chăm sóc rồi. Nên Đức Phật chọn nhập Niết Bàn năm 80 tuổi, không cần ai chăm sóc mình cả. Quý vị, nhưng phải là có ý hết trơn á, Đức Phật gì cũng hoàn thiện hết đó quý vị. Chứ không phải để sống cả 100 tuổi lụm cụm ta đỡ đồ đi đâu. Quý vị, ngài chọn năm 80 là đúng, và vừa đủ để mà cái cơ thể mà nó kiệt sức thôi. Quý vị, tới năm 80 mấy 90 rồi là đi lụm cụm là sao? Người ta đỡ, người ta đần rồi vì sao một vị Phật mà phải đỡ đần rồi để đi kiểu đó, thấy nó không phải là cái hay ở trong tam giới. Theo nghĩ riêng cá nhân chúng tôi thôi, không có chuyện. Nên ngài chọn năm 80 tuổi. Nên nghĩ đường hai vị lái buôn á, mới gặp ngài đi đến đảnh lễ, thấy ngài ôm mình bác á, đi đến đảnh lễ. Ngài có phải là chư thần không? Đức Phật không phải. Ngài có phải là chư thiên không? Đức Phật nó không phải. Vì ngài là ai? Đức Phật là ta, là Thái tử Siddhartha ở thành Ca Tỳ La Vệ, đi tu đắc quả Phật Tam Minh và Lục Thông. Nên ta chấm dứt khỏi sanh tử luân hồi và không còn đau khổ nữa. Từ đây không còn đau khổ nữa, ta có thần thông. Là tâm ta không còn chút phiền não nào cả. Nên ta đang an trú ở trong đạo quả Bồ Đề, có nghĩa là trong hữu dư Niết Bàn. Niết Bàn mà còn thân này, ta đang an trú trong đó. Thì hai vị này mới dâng sữa mật lên cúng dường cho Đức Phật. Trời ơi, con ái mộ ngài quá, con cũng muốn được thảnh thơi vậy đó. Con đi buôn bán 500 cỗ xe, đi buôn bán, một người một ông có 4-5 bà vợ. Đó, trời ơi, về nhà nó nhằn không đủ chết chia của mà không điều cái đó, nó tranh giành. Chứ con cũng thấy nó là thân tâm tụi con cũng bất an rồi dữ lắm, con muốn quy y tu theo ngài dữ lắm. Nhưng mà bây giờ con lỡ đi buôn bán 500 cỗ xe như thế này rồi, bây giờ con đi buôn bán đâu đó sắp xếp hết trơn rồi, con sẽ quay lại con quy y, con tu theo ngài. Hai gì đó hứa quý vị. Rồi mới cúng dường cho Đức Phật xong, mới đi một đoạn, mới gặp một cái nhà quan trống đó, bây giờ đó ngủ ở qua đêm. Tới sáng hai em trúng gió chết chưa? Hai ông chết chưa sáng? Tại vì cái nhà quan nó lạnh á, rồi gió ban đêm nào nó lùa qua, mà hai ông nhầm đi mệt quá ngủ mà quên đắp mền rồi đó. Có gì trúng gió chết hết hai ông. Nhà quan dọc đường mà. Hồi chiều quý y đi, gặp Phật mà không quý y nên cúng dường cái đi à. Hẹn nó chứ, hẹn đi bán hết 500 cổ xe này, quay lại quy y hồi chiều ta quy y ly. Đó, có gì? Bởi vì ở mà là thiền tự thiền lạc, ta có tổ chức quy y vô, ta quy tên liền, ta quy liền. Đó, có gì? Đợi qua năm sau đi. Trời, qua năm sau gửi lại đức bóng từ bi giữa chừng sao ai biết. Phải không? Đó, không có gì. Có quy y Tam Bảo là ngon lành. Nó có gì, có câu chuyện rồi ở bên Việt Nam. Không chỉ quy Tam Bảo, không tin Phật cũng vậy chứ, không gì. Tới chừng bệnh quá trời rồi, đâu có gì. Mới mời thầy nhà quy Tam Bảo, khổ mới chịu quy. Chứ còn bình thường chịu quy. Quy Tam Bảo đâu 3 bữa có chết. quy ba bữa chết mà chết nó trái tim nó nóng nó không có lạnh như người ta, nên mấy ông già không cho liệm, là để đi chừng nào trái tim mà hết nóng thì mới cho liệm, mà không có gì. Vậy ba ngày sau sống lại, ba sao sống lại con rồi cô kể nha, trời cô lại đi vui dễ sợ luôn, kêu đi tiếp đó. Cổ là cái thân mình, là cái tâm mình mà thích khỏi cái thần thức mà xích khỏi cái thân mình, nó nhẹ dễ sợ luôn, đi như bay nhẹ nhàng. Còn đang bệnh mà trời, bệnh là ông ăn được, cái thân mình cũng nặng nề lắm, còn kia thần thức nó nhẹ lắm, như bay với thoải mái, bay có đi vào này đi vào kia, coi cảnh này cảnh kia à, đẹp lắm. Đi tới chỗ đó, nguyên cái thành có hai ông đứng giữ cửa cầm chĩa ba, rồi á là khóc than la sùm chồng á. Cổ mới lại cô coi thử cái gì, hỏi hai ông đó là đây là gì, ở đâu với anh? Địa ngục. Hỏi trời, nghe nói đồn địa ngục mà không biết địa ngục sao, sao chồng ta kêu la thất thanh đó là chồng ta trả quả, đúng không? Rồi là địa ngục là cưa hai, địa ngục nấu dầu, địa ngục là kéo lưỡi rồi đó, dù nói dốc nói láo hứa người ta nhiều, hứa lèo rồi chửi cha mắng mẹ đó, lấy cái chĩa nè không có công nè, kéo lưỡi móc lưỡi kéo rồi nó cắt cái cốc kéo cắt la thất thanh luôn. Rồi hỏi á, thôi cho vô tôi tham quan coi thử, là không được, địa ngục này chỉ có hai người thôi vô được thôi à. Hỏi ai? Một là nghiệp nó dẫn vô, hai là phải có thần thông, còn thứ ba là phải có công vụ. Công vụ phải có giấy tờ à. Vậy đây cô có nghiệp dẫn vô không? Nghiệp dẫn vô thì tôi mở cửa cho vô. Thôi tôi không có nghiệp đó đâu. Hỏi là nghiệp vô ra không được à nghe, tại vì nghiệp dẫn mà. Thứ hai có thần thông không? Mới chưa tu có thần thông gì đâu. Vậy thì có giấy tờ công vụ gì không? Cái gạo còn móc lên móc xuống, móc hồi ra xẹt ra giấy quy tam bảo. Mới quy ba bữa trước đó. Móc ra giấy quy tam bảo, vừa móc ra cái giấy tam bảo, cái gì của giấy quy tam bảo đây nó bình thường lắm, nhưng mà lúc đó xuống dưới đó nó tối đen đó, móc ra cái hào quang nó nhá liền. Giấy quy tam bảo của nhà Phật mà, chiếu hào quang lên, hai ông quan cái quy xuống lại. Nè, có gì quy lại cái giấy quy, chứ không phải lại nó cổ. Lại giấy quy là cái giấy này vô được hay không? Tôi muốn vô. Hai ông quan cái ngục là, xin lỗi cô nha, cái giấy này là cái giấy vô cửa của cõi trên, còn vô cửa ở dưới này cái giấy khác. Nè, có gì như bài năm hai lá vô được nha, tứ sắc vô được, không có mấy cái đó đó, đầm già ách gì cầm cây là vô à. Nơi đó là, nhưng mà giấy quy tam bảo không có vô được, vô chỗ quy tam bảo này là không có vô được, cái vô này là vô cửa trên, cửa trời, cửa người, rồi cửa tây phương rồi đó, cái giấy quy tam bảo là mới vô được. À, còn mà cái cảnh giới dưới này vô không được. Thôi cô về nè, bắt đầu cổ năn nỉ, cô là thôi cho tôi vô mà cổ đồn vô mấy ổng à, có gì xô cổ ra cái cổ té ngang giật mình tỉnh dậy sống lại đó. Sống luôn, hết bệnh luôn cái gì. Trời ơi, bắt đầu cổ lập cái bàn thờ, bắt đầu niệm Phật, ngày nào ăn chay trường luôn. Mà cổ là trời ơi, không ngờ quy y tâm bảo ba bữa trước mà nó vô trọng sao ra. Phải mà, tại vì cổ là cổ chuyên đánh bài tứ sắc. Cổ là bữa đó mà đem theo bộ bài, cái là chết liền, móc mà lộn cái bộ bài ra, cái nó đẩy vô cái là xong. Vô casino quen, móc luôn ra cái là xong rồi. Ai nhà đâu cũng khôn, biết đem theo giấy quy tâm bảo nha. Bởi vì khôn, bởi vì đem theo đi đâu, người ta đem theo kinh đồ á. Đó, không có gì, đừng đem theo bài bạc đâu. Mày thấy không? Đó, đem theo ba cái đó, đem theo nhẫn vàng đồ là nó vô tuốt lút hết trơn. Đó, không có không? Còn mà đem theo kinh nha, đem theo chú, đem theo băng đĩa rồi nha, đem theo con niệm Phật, đem theo thiền định, đem theo phước báo đó, vô đó không có nổi. Mấy đó là vô cõi trên, cái cõi trời, cõi người, cõi tây phương rồi đó. Thì đó là phước báo công đức đâu có gì. Nên hai ông à, gặp Đức Phật rồi mà hứa. Hứa để đi buôn bán xong giống mình nè, thầy để cho thằng Út con cưới vợ rồi chắc con vô ở chùa con ở luôn à, gửi chết trước Út cưới vợ rồi sao. Không chết thì bệnh lượt dừng lượt chiếu, tai biến mạch mau nao rồi sao. Đó, có gì biết tai biến mạch mau nao không à, đó là nói tiếng Tây không bỏ dấu đó à. Gửi tay biên mạch mau nào trước khi Út coi dơ thì sao? À, như vậy hẹn đi. À, có gì? Quy liền, tu liền. À, chứ không có hẹn trước hẹn sau như hai ông. Để Đức Phật tiến về nơi hai người thầy của mình là ông A-đa-lam và Út Đầu Lâm Phất. Có gì? Vừa tới nơi người ta báo là hai ông chết rồi nửa tháng trước. Hai ông này cũng xui dữ thiệt chứ. Nhưng tiên A Tư Đà cũng xui, hai ông thầy của Thái tử Siddhartha cũng xui. Rồi đâu nghe lời Phật thuyết, nghe lời Phật thuyết Đắc Quả La Hán rồi các ông vẫn còn sanh tử luân hồi cõi trời. Nên cái gì tuy là có thần thông tu vậy đó, nên Đức Phật nhớ tới năm anh em bảo ông Kiều Trần Như là bạn tu ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh mới tiến về giường Lộc Giả Quyển. Khi thấy bóng của Đức Phật hào quang chiếu từ xa đi đến thì năm anh em á mới bạn nhau, thôi ông này cũng lợi dưỡng, thấy tướng này đẹp quá chắc uống sữa rồi dữ lắm rồi. Thật đó, năm anh em bạn nhau á là thôi giờ á Thái tử Siddhartha lại đừng có chào hỏi gì ông chứ, cái như mình làm ngơ đi không quen biết gì chân đi cái gì. Năm ông tính đâu làm gì này, nghỉ tu rồi về đời sống lợi dưỡng rồi. À, nên thấy tướng đẹp quá trời, mình thành Phật rồi là tướng ngài đẹp, công đức phước báo tròn đầy đẹp lắm. À, nên tính đâu là nghỉ tu ăn uống lợi dưỡng rồi mập mạp ra. À, dần dần năm em nói là không chào hỏi gì trơn á quý vị. Mà Đức Phật đã đọc được tâm của năm anh em, Đức Phật vẫn đi tới bình thường, nhưng mà không biết sao cái lực, cái lực hút của phước báo công đức hút năm anh em lại. Năm anh em đã hợp đồng nhau rồi, là Thái tử mà ổng tới vừa tới đây ha, năm anh em mình giả bộ ngồi thiền, đừng ngó ngàng tới ổng chứ ổng vẫn không tu hành đâu. À, quý vị năm em bàn bạc chưa này, nhưng mà không ngờ Đức Phật vừa tới, năm em tự nhiên lăn xăng, ông thì mời Đức Phật vào, ông thì lấy nước rửa chân, ông thì phục dịch đó quý vị. Cái gì cái phước báo công đức cùng vị Phật ghê gớm. À, quý vị đã tính toán trước rồi nhưng mà lúc đó quên hết, cái hào quang phủ chùm hết quên hết quý vị. Phục vụ hỏi thăm. À, hỏi thăm từ Đức Phật ngài mình dạy á, là ta đắc quả Phật rồi. Nên có gì có hai cái cực đoan, đừng bao giờ lợi dưỡng quá và đừng bao giờ khổ hạnh quá, sẽ không mang đến cái trí tuệ, là không vượt bực được trí tuệ mà trở về chân tâm Phật tánh của mình, trở về căn bản trí, sẽ tránh hai cực đoan đó. Lợi dưỡng quá là sao, ăn uống cho mập như thùng phi không bao giờ tu đắc hết, ăn ngủ tối ngày cái gì cũng nạm vô chân, tối còn ăn bơ với sữa không, lên ký liên tục, tu ngày xuống ăn uống ngày lên. Rồi thấy rồi là tránh cái cực đoan. Thứ nhất á là ăn uống lợi dưỡng nhiều quá, tinh thần nó mê mờ, lo thân, lo ham ăn không à, mà không nhớ tới cái đời sống của tâm linh. Cái cực đoan thứ hai, đừng bao giờ khổ hạnh quá. Đó, có gì khổ hạnh quá mức. Mà khổ hạnh thiệt nha, chứ không phải khổ hạnh gì, hạnh giả nha. Trời ơi, con ông ở dưới quê cũng khổ lắm. Ông ăn rau không à. Ông tu, ông rau, ông ở cốc không có gì. Ông rau, ông nhô, ông nhách vậy đó. Ông ăn rau không, hỏi sao gì? Nhường ngọc cho chúng sanh. Mới hôm chở bệnh viện rồi, chở vô nước biển rồi. Bây giờ về mới chịu độ ngọc. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo thứ nhì trên thế giới sau Thái Lan. Có năm, hồi 2 năm trước vượt bực Thái Lan hết mấy tháng nữa, xuất khẩu nhiều Thái Lan nữa. Thì lúa gạo của Việt Nam quá rẻ. Không có gì, thì mình mắc gì mình phải nhường ngọc cho chúng sanh. Ăn toàn ăn rau, không ăn mì nó mụn tùm lum. À, còn ăn rau đâu đủ chất dinh dưỡng quý vị. Không đủ chất dinh dưỡng mình ăn phải có chất tinh bột nè, phải là có chất đạm nè, không có gì, rồi là phải có chất đường nè, chất béo nè, rau chỉ có chất xơ thôi, còn vitamin nữa, phải có ăn trái cây nữa, vitamin A, B, C nè, vitamin D nè, vitamin E nè, không có gì, rồi một số nguyên tố vi lượng như sắt nè, kẽm nè, chì nè, thì đó không có gì, không có chì, sắt kẽm rõ, chì ăn vô chết ngắt. À, như vậy thì người ta biết đó là đủ dinh dưỡng, là dinh dưỡng học á. Nên Đức Phật dạy tránh hai cực đoan, đừng có thái quá và bất cập. Thái quá là gì? Thái quá là ăn uống phụng sự đầy đủ quá, không phải ăn uống không đâu, mà tất cả những cái nhu cầu xung quanh mình nó dư quá. Ngoài vậy tu mà thấy nó tùm lum hết trơn, cái gì cũng có biết rồi đó. Tu cái gì cũng thích, cái gì cũng có là biết là thái quá. Không thể nào mà chúng ta đạt được đạo quả Bồ Đề đâu. Bây giờ bất cập bỏ hết, không ăn uống nghỉ gì hết trơn á quý vị, nó ốm o gầy mòn rồi nó khô queo khô khóc nhưng cũng không được, À, Đức Phật dạy như cọng dây đờn vậy đó. Muốn đờn hay á, phải lên cho nó vừa chừng, đờn tiếng mới hay. Nếu để dùng dây quá nó kêu xèn 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 nghe nó ra ra gì đâu. Nhưng mà căng dây quá đờn đứt dây cái bực. Căng quá đứt cái bực, khổ hạnh quá chết đi chứ không làm được. Như vậy thì ai thiếu cái gì thì vô cho nó vừa đủ, gọi là chi túc mà Đức Phật thiết trong kinh Di Giáo trước khi nhập nước bạn á. Chi túc. Ai thiếu gì thì để vô cho vừa đủ, ai dư gì thì cắt ra bớt, bỏ bớt. Nên ai dư gì nhiều quá cho tặng bố thí cúng dường đi. À, có gì mà nếu chúng ta có thiếu thật sự thì người ta mua thêm để xài. Ví dụ như không có mỏ tụng kinh, thôi tôi tụng kinh tôi không đơn giản, khỏi mua mỏ. À, có gì chúng ta cố chấp vào đó, mua đi. À, có gì thiếu thì ta mua xài thêm. À, có gì ví dụ như tôi phải ăn 3 chén cơm, trời tôi ăn dữ gì, ta ăn 3 chén ta mới no, cơ thể ta bự con. Còn mình ăn chén là tại vì mình nhỏ con. Như vậy thì mình không có cố chấp, người ta ăn 3 chén ta no thì để ăn 3 chén đủ cho dưỡng để ta sống, ta tu chứ. Tự nhiên ta ăn 3 chén ăn gì, ăn dữ gì. Thấy không? Vậy là mình gọi là mình cố chấp. Mình biết mình thái quá và bất cập. Nên Đức Phật á dạy về kinh đó gọi là kinh Trung Đạo. Và khi năm anh em dường như ngồi xung quanh, Đức Phật mới thuyết là 4 cái điều. Là đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Khổ nó là bản chất của đau khổ. Tất cả những người trên thế gian này ai ai cũng đau khổ, cả bản chất của đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh ra, ta sống ở trong cõi dục. Chúng ta ái thương yêu dục là ham muốn. Đúng không? Thương yêu và ham muốn sanh ra. Có 5 cái gì? Khổ có 8 khổ căn bản, dục có 5 cái dục căn bản. Khổ 8 khổ căn bản, từ vua quan tới thần dân ai cũng bị hết trơn á. Giàu bị, nghèo cũng bị, quý thầy cô tu chùa bị luôn. Đó là 8 khổ căn bản, ai cũng có hết cái gì. Sanh lão bệnh tử. Sanh là gì? Sanh là sanh ra trong cuộc sống này và trong đời sống này thì gọi là sanh. Sanh ra và đời sống thì gọi là sanh. Đời sống gì? Phải ăn, ngủ, mặc, nghỉ, phải đối nội, đối ngoại, phải nảy nọ kia trên, tất cả đó là đời sống đó. Gọi là sanh khổ. Bệnh khổ chắc chắn rồi, ai không biết. Già khổ, chết khổ, ai không biết cái gì. Nhưng mà mình chưa chết chưa biết. Thấy người ta chết rồi biết. Thấy tự sĩ đặc ta đi thấy người ta chết mới nên mới về đi tu đó. Già bệnh chết đó không gì. Ai cũng vậy hết à. Thương nhau mà sống không được gần nhau gọi là ái biệt ly khổ. Đó cái gì? Về Việt Nam quen cô bển về em đây á, ngậm ngùi xa nhau. Đó, như vậy thì là ái biệt ly khổ. Rồi á, ghét nhau mà gặp nhau hoài khổ. Gặp mặt bà vợ muốn thôi mà thôi không được. Ra vô gặp hoài, ngày ngày gặp hoài. Đó cái gì? Quan gia gì đâu. Đó, nhìn đó. Nhìn vợ gì cũng xấu chứ. Bồ Việt Nam gì cũng đẹp chứ. Bởi người ta nói là bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình thấy ghê. Tại có nhiều người ta quan niệm đó nghe, chứ không phải là sự thật vậy. Tại riêng cái ông đó thôi. Không có gì. Nên á là quán tấn hội khổ, ghét nhau gặp mặt nhau hoài lụi hội đụng lụi hội đụng, quán tấn hội khổ. Chúng ta hay mơ ước ta muốn có này muốn có nọ muốn kia có kia, cuối cùng không có gì hết. Đó gọi là cầu bắt đắc khổ. Không có gì. Nên có những người á có gì ta vượt khỏi tầm tay cái gì là ta quyết hận thù ai quán đi giành giật lại cho bằng được. Ta quyết dùng mọi cách mọi thủ đoạn lấy lại những gì đã mất, nhưng cuối cùng mất hết những gì đã lấy. Lúc chết đi đó. Không có gì. Hai mẹ con ở dưới Long An á thưa nhau 10 công đất. Ông chồng để lại 10 công đất, con nó là con thừa kế, mẹ nó mẹ thừa kế, hai người thưa ra. Thưa 10 năm. 10 năm trời. Ra tòa liên tục mà nó có dính dắt gì đó có gì mà không có di chúc. Nên hai người ra tòa liên tục. Nhưng cuối cùng bà mẹ thắng. Năm thứ 10 bà mẹ mới thắng con, đuổi con khỏi nhà. Đã có con thằng con chỉ nhất là đuổi con khỏi nhà. Mẹ thắng lấy 10 công đất. Chiều đó ăn mừng. Đã có gì ăn mừng rồi mua rượu rồi về uống. Có gì tối lên máu chết. con thừa kế 10 công. Tại vì đâu còn ai thừa kế đâu. Ôi, tính thừa kế là chồng chuyện cho vợ, vợ chết thì chuyện cho con. À, vậy thôi vậy, nếu không có gì chút à, rồi con lấy à, chết cái gì. Đứng trước bàn thờ má, dành nữa đi má. Rồi hai mẹ con phải để 10 năm đó mình là đi vô chùa tu ngon lành quá quý vị, thấy không? Mà ta quyết lấy những gì đã mất, nhưng cuối cùng mất hết những gì đã lấy. Ở thế gian nó vậy đó. Bây giờ nè, mình á, mình sống quý vị, mình đi giành, đi giật, đi bươi, đi quào để lấy tất cả những cái gì quý vị đã mất từ trong kiếp trước, bây giờ ta lấy lại. Không, bắt đầu mua nhà, mua cửa, mua xe, mua cổ, có chồng, có con, cái gì cũng có hết, nó gì thỏa mãn, ghê gớm chưa. Nhưng cuối cùng tắt hơi, cái người ta lấy lại hết trơn. Nó lột sạch nhách luôn á. Lúc liệm, lấy không còn miếng gì chứ. Lúc mà mình bệnh nó đi nuôi bệnh nó thấy để ý à. Lỗ tai có hai hột sòn nè, trên vòng đeo tai lấy chính xác luôn mà. Lúc mà thay đồ á, xẹt quá lấy chính xác luôn, còn miếng nào chứ. Cái nào chớp nhiều bắt mắt nhiều lấy trước. Hột sòn chớp nhiều bắt mắt nhiều lấy trước. Rồi tới vàng, vàng 24 lấy trước. Vàng 23, 21 lấy sau. Nghe không? Còn vàng 8, vàng 10 lấy sau chót. Còn nhẫn cỏ trả lại. Đừng khoe. Bởi vì bữa trước có cô phụ tử, trời ơi, như công đi lên chắp tay chắp chỗ này là sao, tay có tật cái gì đấy? Không có, dâu ở bên Mỹ nó mới cho nhẫn hột sòn đeo chân đây nè, đeo tự nhiên liệt tay. Khoe đi chùa mà khoe nhẫn hột sòn kiểu này là tính đâu liệt cái tay. Chắp tay lại chắp kiểu này, trời sao mà cái tay gì đâu, bữa nay liệt cái gì đó. Dâu nó mới cho nhẫn hột sòn. Tại là mới nói nhỏ nhỏ đâu dám nói lớn, lại mai mốt chết nó lấy lại. Cho mượn đó. Chỉ cho mượn đi khoe lum la ham đồ mượn à, có gì nó cho mình mai mốt chết nó lấy lại, chứ có gì đâu quý vị. Nên có như vàng bạc gì cứ cho cha cho mẹ đeo đi quý vị, đừng sợ mai mốt chết lấy lại. Có đâu, dành chi cái tò chi, cứ cho mới móc lấy lại cho nghe. À, nên chúng ta giữ được không, giữ hơn được không, hơn nên từ đó buông. Bởi vì thấy không, sanh lão bệnh tử u bi khổ não, Đức Phật dạy đấy, quán tăng hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, và cuối cùng có một cái khổ chính dịch thân và tâm của mình, gọi là ngủ ấm xí thành khổ. Ngũ ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thân của mình, thọ, tưởng, hành, thức là tâm, gọi là danh và sắc. Danh có thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là nhận lãnh ở trong tâm của mình á. Tưởng là suy nghĩ. Hành là liên tục những cái chuỗi suy nghĩ. Thức là phân biệt đúng sai, thị phi, có không. À, vân vân. Cái đó làm chúng ta khổ. Nhu cầu của thân và tâm làm ta khổ. Cái thân mình nhu cầu dữ lắm. Nó muốn cái này, muốn cái nọ, muốn dữ lắm. Có gì cái tâm mình chỉ muốn này, muốn nọ. Tâm nè, muốn đi coi phim, muốn được chiều chuộng, muốn được thương yêu. Ông chồng mà nói mà không ngọt, cái một có giận đùng đùng rồi. Muốn của cái tâm á, muốn nói phải nói ngọt. Có gì giàu cho ông chồng không biết nói ngọt đi nữa, cũng phải nói ngọt mới chịu. Đi đâu về? Darling, honey. Ôi ôi, cái gì? Tiếng Pháp kêu bạn gì? Sherry. Sao giống trái Sari quá vậy? Có dừng Sari mà Sari Việt Nam xanh lè chua lét nè. Sherry. Ý cherry hả? Sherry hả? Tính đâu cherry, tôm và cherry. Và vậy. My love. Hầu đó. Wow. Rồi, không có gì. Cái đó là nhu cầu của tâm mình á, mà ai làm chỉnh cái đau khổ à. Nhu cầu của tâm mình vậy đó, vui buồn hờn giận ghét ghen, nhu cầu của thân là ăn uống mật nghỉ. Không có gì phải nhu cầu nói khổ, ngủ ấm xíu, Đức Phật nói mà. Vậy thì khổ có 8 món. Đó, nguyên nhân của đau khổ là cái đây là cái đặc của ma nè, có gì. Nguyên nhân của đau khổ á là dục lạc, tức là ái dục. Đức Phật thuyết kinh Pháp Cú, do ái dục phát sanh lo âu. do ái dục phát sanh sợ sệt. Người đã chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Mình lo âu, mình sợ sệt, mình sầu thương quán giận, biết mình còn ái còn dục làm theo đạo ma đâu quý vị. Đức Phật nói kinh là nguyên nhân của đau khổ, nên ma đi đau khổ đến đó quý vị. Bây giờ mình kể ma nè, ma túy, ma men, đó, ma đê. Mà chỗ nào mà dính tới mấy con ma là nó dữ dội lắm, không có gì phải không? À, còn mà thầy của ma là yêu quái, vậy thôi. Đó có chú hồi nãy cho chú dướng yêu quái, đó có gì về Việt Nam dướng yêu quái đó là gọi là thầy của ma, không? Và cái gì dướng ma nó còn nhẹ nhẹ, mà dướng tới yêu quái rồi, có gì rồi yêu tinh mà dướng tới bạch cốt tinh nó ra rồi, có gì cả như tiêu xương mạng nát xương tình. À, xăm hai bên liền. Có ông đó ở Việt Nam, ông đi đánh đủ, ông xăm hai bên liền, hai cầu xăm lên bự đây nó bị. Ông có một câu, gặp gì cũng tiêu sinh mạng, nát sinh tình. Có câu nói hoài, cái câu gì ông cũng quen miệng á, cái gì. Nhưng mà hai, ông xăm hai tay lên tâm, xăm mình ghê gớm dữ, mà xăm có hai câu hai bên nào gì. Bên đây là hận kẻ bạc tình, bên đây là yêu người chung thủy. Ờ, xăm mai nên kêu chú đó về xăm bên đi, hận kẻ bạc tình đi. À, còn bà vợ thì xăm tay yêu người chung thủy. Bạc tình hay chung thủy cuối cùng cũng đi hà. À, quý vị, chỉ có lòng thanh thản là số một, lòng thanh thản số một thôi. Nên nó ái dục có năm cái, năm món gọi là ngũ dục, là ông ta ham thích về tài lộc tiền bạc của cải vật chất. Ai cũng hàm đó chứ không gì. Lấy lửa thử vàng. À, lấy lửa thử vàng. Lấy vàng thử ai? À, lấy vàng thử đàn bà. Lấy đàn bà thử đàn ông. Cái đó dân gian nói. Dân gian nói là kinh nghiệm của cuộc đời. Ta lấy cái phần đông nó là như vậy. Đó, không có gì nói tục ngữ ca dao dân ca. Ta đã trải qua nhiều ngàn năm của văn hóa, văn hiến rồi mà. Ta nói điều đó. Vì tài. À, tức là cái tài sản vật chất, tài lộc đó quý vị. À, cái đó gọi là lộc đó, cái chữ mà phước lộc thọ đó. À, cho nên là lộc là tài đó, ai cũng thích chứ. À, nên đi đâu đi ha quý vị. Bỏ chồng thì bỏ con, bỏ như không bao giờ dám không đem tiền. Có phải không? Đi lên chùa đi con mình thôi, đâu có chồng đâu có con đi. Nhưng mà dứt phát phải có tiền đi. Đúng không? Vì nên tiền luôn luôn nào đeo mình chứ, nó nên cái chữ tài. Luôn luôn lúc nào người ta cũng nhớ tới nó chứ. Nhớ nó mà nhớ yêu tha thiết, yêu da viết như chùm sò chứ. Cho người ta hung, cho người ta hung, cho hung. Ôi tiền nó dơ dễ sợ luôn mà hung. À, không phải thấy không? Tiền là dơ nhất trong tất cả các món. Tại vì người ta truyền tay nhau tiền giấy đó. Truyền tay nhau nè. Rồi ghẻ lỡ, rồi làm ở nhà vệ sinh, rồi là nó móc bọc, rồi ở ngoài gì gì cũng cầm tiền đó. Quý vị. Cuối cùng mình cầm lên mình vuốt hung cái. Nghe thấy chưa? À, như vậy đó, quý vị thấy không? Tiền cái nó che luôn, nó che mắt hết quý vị. Cái mê lầm của chúng sanh là nằm chỗ đó. Dơ vậy nó mà hung, là tại vì người ta thấy giá trị đồng tiền, ta không thấy cái di trùng nằm trên đồng tiền. Nghe thấy chưa? Nhằm khi mình thấy đẹp, nhảy vô đâu biết bệnh gì. Phương ổ gì trụng chống sao? Viêm gan A nè, B nè, C nè. À, quý vị, Esula nè, Sida đồ chống sao? Ai biết? Đâu có khám, đâu có gọi là đâu có test máu. Phải không? Nhưng mà ta nhìn thấy cái đẹp, cái là ta thấy gì thôi, ta không biết cái bên trong. Nên Đức Phật dạy quán chung cánh bất tịnh ở trong mà về Ngô Đạt Thiền Sư từ bi thủy giám pháp á, quán 36 nhóm bất tịnh trong cơ thể người đó để ha bớt cái dục là hạ xuống tài sắc là sắc đẹp, em thấy mê đẹp gì. Nhưng mà tài cuối cùng có còn không? Sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng? Hiểu số như ông Nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như Hạng Võ sống ô gian còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Tài có giữ được tài hoài không? Sắc có giữ được sắc hoài không? Hay là bây giờ nó đẹp dễ sợ không gì? Rồi mai mốt bắt đầu mình nhìn lên soi gương một cái, vì thấy không? Bởi vì nhầm khi đập gỡ cây gương là đập gỡ cây gương. Quý vị, tại vì tóc bạc trắng là đập cái gương cho khỏi soi. Vì hồi đó là đẹp, phải không? Hồi năm 18 tuổi đẹp tới mê hồn luôn không? Bây giờ nó chỉ cần lật lên cái 81 thôi là đầu mình thấy con má nó cốp, má nó móp, rồi là răng nó rụng, rồi mắt mờ, rồi tóc bạc, rồi da nhăn đồi mồi, chân chim, lưng cong, rồi ăn uống thì đổ tháo rung rung, phải không? Lời nói thì là tiếng còn tiếng mất, rồi thơ hơi thở cà hụt cà hụt hụt hụt, có gì không? Thấy già đó, có gì thấy ai ai cũng già chứ, là gì bây giờ chưa già ngày sau già, nên có ai mà chê mình già xấu cười đừng bao giờ buồn, có gì thiệt đó. Ta chê trời cái cấm này cô bảy sao mà già xấu vậy, cười hỏi sao cười cái gì không biết con có già cỡ bảy không mà xấu, hay chết trước rồi, phải không? Mà nếu có già cỡ bảy á, nhầm khi xấu hơn bảy thì sao, phải không? Nên mình là đừng có buồn gì trơn á quý vị. Người ta chê mình già xấu chứ có biết người ta có sống già cỡ mình để mà xấu không, hay chết rồi, thấy không? Đâu có được già để mà xấu, nên già xấu cũng hạnh phúc mà, không có gì. Nhưng mà già có ai đẹp bao giờ? Cả thế gian là già ai cũng xấu, vậy mình già xấu cũng bình thường, có đâu mà buồn, không có gì. Phải chỉ có người già nào mà đẹp như hoa hậu á thì lúc đó mình buồn, còn ai già cũng xấu, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, không có gì. Chân đi thì yếu, ăn uống đổ tháo, con cháu dễ khinh, không thấy không? Già nó vậy đó. Nên những người khôn á, ta đã nhìn xa trông rộng, nhìn thấy trước. Tại tự nhiên ta nhìn thấy già, thấy bệnh, thấy chết trước khi ngài bị già, bị bệnh mới chết. Cái người có trí ta nhìn thấy xa trông rộng. Còn người mà trí tuệ ít ít nó tới dập đầu mẻ chán mới giật mình. Còn cái người mà trí tuệ ít nữa nó dập đầu mẻ chán cũng không giật mình luôn, triền phượt trong sanh tử luân hồi gì. Nên bậc đại Bồ Tát từ cõi trời xuống Bồ Tát hộ minh là Thái tử Sĩ Ta, ngài nhìn thấy già, thấy bệnh, thấy chết đó quý vị, ngài mới bỏ ngài ra đi, bỏ tất cả các cái của thế gian này ngài ra đi, giống như mình bỏ của mà chạy lấy người đó, quý vị. Bỏ hết ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên đó, quý vị. Ngài hỏi Sa Nạc, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc nói ai không già, không bệnh, chết. Nên ngài nhìn chưa già, mình đã thấy tướng già của mình. Chưa bệnh, thấy tướng bệnh của mình. Chưa chết, thấy tướng chết của mình. Bắt đầu ta bứt phá, ta bỏ đi tu. Thấy cái chưa mất rồi nó sẽ mất. Tài sản, vật chất, vợ chồng, con cái chưa mất rồi nó sẽ mất. Nào có gì ta nhìn thấy đó, có trí tuệ của nhà Phật, nó nhìn xa trông rộng. Được điều đó có gì, ta bỏ tu. Ta bỏ, ta buông. Buông bỏ đó là sắc đó. Cái thứ ba danh, ông vua này, ông vua kia, ông vua truyền tới ngôi ghế tiếp quý vị. Nếu chúng ta có danh đó rồi cuối cùng cái ghế đó cũng mang lại cho người khác thôi, quan nhất thời dân vạn đại, không bệnh không chết. Ăn uống không có gì, miếng ăn để nuôi thân này, nhưng cuối cùng đâu còn thân để đâu nuôi, chết rồi. Nên nó mình vô trong mấy bệnh viện mà thăm bệnh đó quý vị, nhìn thấy rơi nước mắt. Không phải rơi nước mắt là chỗ người ta bệnh, mà rơi nước mắt ở chỗ người ta tặng đồ. Nguyên cái đầy bàn luôn, cam, quýt, mận, sồi đầy đủ cho người ta nằm úp lòng oxy ăn sao được. Đem vô đóng đóng luôn quý vị. Lúc mình mạnh khù không ai tặng miếng nào chứ, đói gần chết. Lúc đang mạnh nào không ai cho miếng nào chứ. Không quý vị. Đi đâu có tiêu hết trơn, con cháu đi phương xa, đi xuân trời diễu diễn biền biệt, đâu không thấy trái cam, trái quýt, trái mận gì trơn, đói bụng gần chết. Có gì uống toàn nước lã không, bệnh nằm luôn, úp lòng oxy không ăn được biến nào trơn, đem lại giỏ để, bởi vì không phải nhìn cái người bệnh mà mình buồn rơi nước mắt, mà mình nhìn cái giỏ đồ. Mấy người nuôi bệnh ăn không? Buồn là buồn cái chỗ đó. Nên á, ta nhìn xa ha, ta trông rộng cái gì, cái ăn uống đó chỉ phục vụ cho bản thân mình thôi, nhưng thân mình phải già, ăn ít lại, phải bệnh, phải chết, còn đến đâu ăn. Nên cái ăn đó không phải là cái tất cả, nên ta ăn để sống chứ không phải sống để mà ăn. Rồi cuối cùng ngủ nghỉ cái gì, càng ngủ càng nghĩ tâm hồn mình càng cỡ nào cũng đâu còn xác thân đâu ngủ nghỉ. À, cái gì? Ngủ nhiều nào ngu nhiều nấy. Thiệt đó, ngủ đúng 6-7 tiếng thôi, ngủ qua mười mấy tiếng ngu ra. Khoa học ta đã chứng minh rồi, nhưng mà mình ham ngủ quá gì. Cả đời vậy đó. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, ngủ 10 tiếng. Vì đó chưa? Là ngủ phần gần phần nửa rồi. Như vậy người sống được 100 tuổi ngủ 40 năm. Có phải không? Mình nghĩ kỹ ra phải vậy không? 24 tiếng đồng hồ ngủ 10 tiếng rồi. Không có gì, ngủ trưa và ngủ tối. Bên Pháp này không có ngủ trưa, ngủ tối không. Không có gì. Nhưng không ngủ trưa người ta ngủ ngày. Mấy ngày chủ nhật. Ôi, mấy đứa nhỏ ngày chủ nhật ngủ tới 11, 12 giờ sáng. Không thấy không? Mà ngủ càng nhiều cái tinh thần càng mê mờ. Có gì thử cái coi. Ngủ đúng giấc thôi. Người lớn tuổi 6-7 tiếng, người nhỏ 8-9 tiếng là đủ. Đó, có gì người lớn tuổi 6-7 tiếng là đủ rồi, đâu cần nhiều. Do đó không có gì, ta mê ngủ càng nhiều tinh thần càng mê mệt. Nhờ không ngủ á, thì chúng ta không thể sống được, không thể sống tốt được. Nên á, các cái đó để phục vụ cho cái gì? Nói chung là tài sắc danh thực thì phục vụ cho gì? Phục vụ cho cái thân này thôi. À, cái gì mà thân này luôn luôn là có biến động mà cuối cùng không giữ được cái thân. Nhưng mà người ta những cái phục vụ cho cái thân này thì Đức Phật dạy đó là sở ngã là cái chữ của. Còn cái thân này là cái ngã, là cái tôi, là cái ta. Cái gì? Do ta quý cái tôi và cái ta nên ta quý cái của tôi và của ta. Nên nó sở hữu của cải vật chất tài sắc danh thực thì phía bên ngoài, và nó sở hữu trong tâm. Khi mất nó rồi vẫn còn tâm tiếc nuối ở trong tâm, có gì trở thành cái dòng nghiệp giữ lại thành thân chung ấm, không tái sanh được, không đi sanh tử luân hồi được, trở thành cô hồn khổ đau quằn quại ghê gớm lắm. Khi mất tất cả, mất 100-200 đô thì tiếc ngẩn tiếc ngơ, giờ mất hết luôn không còn gì, chết đi nhà cửa ruộng giường, mất thân mất gì, mất cái gì quý nhất mất chân. Nên cuộc đời cho ta cái gì thì lấy đi cái đó, đừng mừng. Ta cho tiền đừng mừng, xài hết rồi. Nào có gì? Cuộc đời cho mình sắc đẹp đừng mừng, cho mình trí tuệ, cho mình khôn ngoan đừng mừng, cho mình kiến thức đừng mừng, tất cả cái của gì nó cho gì lấy đi cái đó. Cho sắc đẹp về già mất sắc đẹp, cho sức mạnh về già mất sức mạnh, cho trí thông minh về nhà lú lẫn, cho gì lấy đi đó mà. Cho mình cái thân, cuối cùng vô hũ cốt lấy luôn thân. Quý vị thấy không? Cuộc đời cho mình gì lấy mất đi cái đó. Vậy thì những lúc chúng ta có, chúng ta vui. Không có, chúng ta đi dành việc cướp bóc để làm gì, cuối cùng nó mất hết. Quý vị thấy chưa? Trí tuệ nhà Phật nó nhìn thẩm thấu được điều đó. Nên ta không có gì, có đến có đi do nghiệp, do phước báo của mình thôi. Không cần phải đi cướp bóc, không cần phải đi ăn trộm ăn cắp gì người ta cả, quý vị. Nhưng mà nếu nó có tới thì tới, có đi thì đi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết, Phật giảng kinh này. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt thôi. Đức Phật là bậc Đại Sa Môn đã từng thiết như vậy rồi, có gì. Nên chúng ta chạy theo cái đó, nên triền vượt trong sanh tử luân hồi, gọi là đạo ma. Có gì? Nên Đức Phật dạy trước khi nhập Niết Bàn, Ngài dạy kinh Di Giáo. Chúng ta hãy thiểu dục và chỉ tu. Thể dục là hạn chế những cái ham muốn, nhu cầu mình xuống chi túc, là biết đủ. Biết đủ là gì? Là chúng ta an lòng với những gì đã có. Chứ không phải biết đủ là nhiêu cũng đủ, không phải. Biết đủ là an lòng vui với những cái gì chúng ta có, gọi là biết đủ. Chứ không phải biết đủ là nhiêu đã đủ rồi, là không phải. Biết đủ nghĩa là những cái gì ta có chính là phước của ta tới đó thôi. Đó, vì ta vui với nó là biết đủ. Còn Đức Phật dạy duyên sanh duyên diệt á, là chúng ta vui những cái gì đã có. Vui gì đã có là gì? Nhân duyên. Mới sống chung nhà, nhân duyên từ bụng mẹ sanh ra, nhân duyên mới gặp nhau. Nên ta vui với nó chứ đừng buồn với nó. Buồn với nó là ta chống với nhau, quan gia trái chủ, chửi bới tối ngày ở gần nhau. Duyên vậy mà không giữ được cái duyên đẹp, mà cho toàn là duyên tan, cho toàn là duyên xấu. Nên tại sao? Tại ta ích kỷ, không biết tha thứ, biết khoan dung, biết độ lượng cho những người khác, không biết thương yêu, thông cảm và thấu hiểu. Nên nhà Phật đi đem đến cái trí tuệ để nhìn thấy điều đó, thẩm thấu điều đó, có gì bắt đầu người ta biết thương yêu, thấu hiểu, lo lắng những người thân, phải giữ những cái tình quyết nhục trong gia đình, gọi là thiêng liêng, tình cảm thiêng liêng. Ở đâu có tình cảm thiêng liêng đó có hạnh phúc. Nhà có tình cảm liêng hạnh phúc, ở chùa có tình cảm thiêng liêng hạnh phúc. Tình cảm thiêng liêng là gì? Là tình cảm thương yêu không vụ lợi. Mà không vụ lợi là tách con ma ra rồi. Con ma là lợi, là ái dục đó, là tách ra rồi. Đúng không? Thì đó mới có hạnh phúc. Còn nếu chúng ta mà thương yêu nhau để vụ lợi, có nghĩa là cái lợi chứ không phải cái thương. Đúng không? Đó, thương thương dữ lắm, phải không? Nhưng mà gửi cho tiền mới thương, không cho tiền không thương, phải không? Con đi con nhớ mẹ hiền, lâu lâu mẹ nhớ gửi tiền cho con. Vì nhớ nữa. Do đó mà tất cả những cái đó nó không có làm cho chúng ta được an lạc, làm ta được an ổn, mà chẳng qua nó là phương tiện sống mà thôi. Đức Phật dạy phẩm thứ hai kinh Pháp Hoa là phương tiện. Phương tiện sống, chúng ta sống ta phải cần nó. Nhưng chết đi rồi thì mất hết. Nó là phương tiện thôi, nên đừng có đắm lụy gì nó. Chiếc xuồng đi qua sông thôi, nhưng tại sao chúng ta lại đắm lụy chiếc xuồng? Mỗi khi xuồng chảy gì cái đập đầu nhảy sông, cái gì? Cái xuồng đưa người ta qua sông thôi. Thì trong đời sống này, chồng, vợ, con cái, nhà cửa, tất cả cái nó là có duyên với mình, nó vẫn là phương tiện để người ta sống trong cuộc đời này thôi. Vậy thì tại sao ông chồng có vợ bé lại nhảy sông? Là sao? À, nên ta tỉnh ra có gì? Tỉnh nhưng mà chưa có giác. Giác nhưng mà chưa có ngộ. Tỉnh ra rồi nhưng muốn ngộ phải tu tập cái gì? Ngộ là gì? Là tự thân của mình nhìn ra, biết được cái thực tướng của vạn pháp, cái vòng quay của cái lý của vũ trụ. Đó, có gì? Đâu là khổ, đâu là con đường diệt khổ, à, đâu là niết bàn an vui, đâu là những nẻo sanh tử luân hồi. Cái gì dẫn ta đến là nghiệp, à, chúng ta sống đây là gì? Là nhân quả. Người ta đối xử tốt với mình á, là ân, mà ta đối xử xấu với mình gọi là quán nhiều đời nhiều kiếp nha. Ta nhìn thấy cái sự vận hành của vũ trụ nè, nó vậy gì? Ta giác ra, à, ngộ ra, nhận được cái lý vận hành của vũ trụ. À, một người nhận được lý vận hành vũ trụ toàn diện hết thì đó gọi là bậc toàn giác, là Đức Phật. Mà biết được hết thì gọi là toàn tri. Vậy nên Đức Phật gọi là đấng toàn giác, toàn tri, luôn luôn nào cũng thức tỉnh và không có gì gọi là không biết, nên mới gọi là tam minh. Minh là sáng, cái gì cũng biết, chứ mình đâu phải là tam minh, mà mình gọi là vô minh. Vô không minh sáng, không sáng á quý vị, cái chữ đó gọi là chữ ngu á. Không sáng suốt gọi là ngu, nhưng mà trong nhà Phật nói gì là nói xúc phạm không được, mà mình phải nói là vô minh. Đừng có nói người ta ngu người ta đánh mình, mà nói vô minh người ta cười. Được, nói chữ này được nha, vô minh được, nhưng mà nói ngu là chết nha, người ta đánh mình chết à. À, có gì thấy không? À, nói cái câu thôi đó quý vị. Có anh kia mà khen chị này thông minh đột sức mà bị tán cái đó. Cô kia nói gì anh kia, trời thông minh đột sức. Quý qua tán ông có bóp liền. Hỏi sao tán tôi khen sao tán tôi. Nói tôi thông minh đột sức có nghĩa là tôi ngu triền miên, phải không? Tán nó bóp liền. Nên mai mốt khen ai mình cũng phải khen trí tuệ nha, chứ đừng nói khen thông minh đột sức, tôi tán gắn chịu à. Đột sức lâu lâu có đột sức con lần à, còn cả đời là ngu đó. Chê là cả đời ngu bằng cách thông khen thông minh đột sức, à, nghĩa là ngu triền miên. Vậy thôi, người ta vô minh. Nên người ta giữ những cái mà không thể giữ được. Tài sắc danh thực thì ăn uống ngủ nghỉ muốn giữ được không thử được, tại vì cái thân chúng ta đã không giữ được. À, nên ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp thôi. Nhà Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp gọi là duy tuệ thị nghiệp. Vậy nó chưa lấy trí tuệ làm sự nghiệp để chi? Để biết được lý vận hành của vũ trụ mà bước ra khỏi nó. À, không có gì Đức Phật dạy là nghiệp nó dẫn mình đi, nên đi trong sanh tử luân hồi, bước ra khỏi sanh tử luân hồi. À, đó có gì? Vậy cái gì tạo nên nghiệp? À, Đức Phật dạy gọi là tác ý là nghiệp. Trong kinh Tăng Giới Kệ Hàm, tác ý là nghiệp. Nên bây giờ người ta tu thiền, giữ cái ý mình lại, không tác ý nữa. Vậy là dừng tác ý là gọi là thiền chỉ. Chỉ là dừng lại. Không có gì, phá tan cái ý này đi, thì ta nhờ vào cái pháp bên ngoài gọi là phiền quán. Quán bên ngoài, quán từ bi, tan cái tâm sân hận. À, quán bất tịnh, tan cái tâm tham ái. Dần dần, như vậy thì chúng ta quán bên ngoài để tan bên trong, và người ta dùng nhìn thẳng vào tâm để dừng lại nó, là cái nguyên nhân để dẫn đi sanh tử luân hồi, đó là chấm dứt sanh tử luân hồi. Như vậy thì người ta trì chú, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật để dừng lại cái ý tác từ phía bên trong. Ban đầu dừng cái ý ác trước, sau dừng luôn cả ý thiện ác, gọi là xả niệm thanh tịnh của tứ thiền đấy. Cái gì xả niệm thanh tịnh? Nên giờ mình tu mình tập À, tập nhẫn nhịn, tập á, đừng có khởi lên, nói gì các pháp y như là có sao vẫn giữ, y nguyên nó như vậy. À, cái gì? Biết đẹp biết xấu thôi, nhưng không vui, không buồn, không hờn, không giận nó, tại vì tôi biết được bản chất của pháp. Bản chất của nó là gì? À, cái gì? Bản chất nó là không có gì cả, cái gì? Bản chất nó là tánh không của vạn pháp. Nó đẹp thế thôi, nhưng mà cái tàn rã tàn ra nó cũng mất cái đẹp, mình cũng vậy thôi. Cái gì? Bản chất của pháp là tánh không. Mỗi loài mỗi nghiệp đều nhìn nhận khác nhau. Nghiệp của chúng sanh khác nhau, nhìn nhận khác nhau, chứ nó không phải là như vậy. Nên nếu chúng ta nhìn mà ta nói như vậy thì mình nhìn trong vô minh đó, bị sáu căn mình nó lừa mình. Ví dụ như cái này á, loài này thấy tốt, loài kia thấy xấu. Như vậy thì chân lý nó không tốt không xấu, nên ở trong kinh Bát Nhã nó bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, không tốt không xấu, không cao không thấp. Nào, bây giờ ví dụ nha, cái đống phân mình thấy ê không, thấy ghê lắm không, né ngang bịt mũi. Nha quý vị, nhất là vô trong thành phố, trong mấy con chó này về dạy đường như vậy thì mình thấy mình dơ phải không, nhưng chó nó là nó ăn á, ngon sạch thơm nó mới ăn. Vì nghiệp của con chó nó cho những cái đó là ngon, là sạch, là thơm. Nghiệp của con người mình thấy đó là dơ, là hôi, là thúi, là đồ bỏ. Vì thấy chưa, như vậy thì bản thân của nó là dơ hay là sạch, hay là hôi thối hay là thơm. Không thơm, không thối, không dơ, không sạch, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đức Phật nói kinh Bát Nhã rồi, Bát Nhã là Ban Nha, là trí tuệ đó. Đó, cái gì như vậy mình cố chấp, mình nói cái này dơ, cái này sạch, cái này hơi, cái này thứ này nọ, đầu ta sanh ra thù quán, chém giết, hận thù, rồi ai quán, rồi giành giật, rồi cướp bóc lẫn nhau. Cái gì nghiệp của mọi loài, có duyên thì nhận nó là nó tốt, không duyên thì là nó ra đi thôi. Ví dụ như á, là hột sòn đối với mình là tốt đẹp, nhưng đối với con cá có tốt không? Thảy hột sòn có nó lụm không, nhưng mà thảy mấy con trùng xuống nó ăn, chứ thảy hột sòn xuống nó lắc ngang, mày thấy không? Nhưng mà mình thảy hột sòn cái là sáp vô đánh u đầu mẹ chán liền, vậy nên thảy con trùng cái ai cũng giạt ra hết, mày thấy chưa? Do đó là nghiệp của chúng sanh khác nhau, thì nhìn vào thế giới sai biệt khác nhau, chân lý phải nằm chỗ đó. Chân lý nó là nó không là cái gì cả. Nghiệp của chúng sanh gieo kiếp trước sử dụng cái này là phương tiện cái này, nên thấy cái này là cái tốt đẹp. Nếu chúng sanh kiếp này mình thấy hột sòn kiếp đề tốt đẹp, nhưng kiếp sau ta tái sanh thành con chó thì hột sòn này vô nghĩa, nên tắt hơi tất cả này là vô nghĩa. Nhưng mà mình có nghĩa, mình giữ trong tâm vì mình không buông nó được, mình không hiểu điều đó cái gì, mình tái sanh vào cảnh giới mà bất thiện. Nên khi mà ta tu, ta biết được điều đó, ta tháo ra cái gì, ta tháo ra tất cả các cái điều đó, nó không lạ gì cả. À, nó có còn có mất là do duyên, do nghiệp, do ân, do quán, do trả, do dây mà thôi. Đó có gì chứ nó không lạ gì cả. Nên thiền của nguyên thủy á, Đức Phật dạy các pháp hãy để y như nó là, ta giữ được tâm thiện. Các pháp y như nó là sao? Tại vì chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi, đam mê bám víu, nên thấy các pháp nghĩ như nó là, tức là các pháp qua cái ý nghĩ của mình, mà qua ý nghĩ mình chặt lát xài bét. Qua ý nghĩ mình tùy trình độ nhận thức, tùy vào cái sở thích, là tùy vào cái truyền thống dân dân thì nghĩ nó như vậy. Không, quý vị, có nhiều người nghĩ này đẹp, nhưng có nhiều người nghĩ này xấu. Quý vị, có những nơi đó quý vị ta ăn thịt này người ta thích, có những nơi ta cấm không cho ăn thịt đó. Nên dần dần quý vị thấy chưa, nên cái nào tốt nào đẹp cái nào tùy vào cái suy nghĩ của con người thôi, mà suy nghĩ của con người trên cái vọng, tức là trên cái vô minh mà sanh ra. À, do đó các pháp nghĩ như nó là, theo tôi thấy vậy, tôi nghĩ vậy sao cãi tôi. Các pháp nghĩ như nó là, Đức Phật dạy các pháp phải y như nó là. Y như nó là sao? Chúng ta thấy, chúng ta biết, tại vì chúng ta có tánh thấy tánh biết. Thấy này bông hồng, biết không bông hồng, đẹp biết không đẹp, nhưng mà không có nghĩ gì cả. Hỏi nghĩ gì về nó, không nghĩ gì hết đó. Thương không không, ghét không không, biết xấu biết tốt, biết đẹp biết biết cao biết thấp, biết sạch biết dơ, nhưng mà không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen đối với nó nữa. Cái gì các pháp y như nó là, hãy trả nó về với chân lý của vũ trụ. Nhưng mà chúng ta không làm vậy, chúng ta nghĩ như nó là, bắt đầu sanh ra cướp bóc, sanh ra ái mộ, sanh ra chê bai, dần dần mới dèm xa phỉ báng hành động, một nùi nghiệp lực kéo theo dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Nên ta dừng lại, ta quán sát các pháp y như nó là, vậy thấy biết vậy dừng lại đó, không mến ưa và cũng không hất hủi. À, cái gì có duyên thì nó đến, mình tôn trọng bảo vệ, hết duyên nó ra đi mình tiễn đưa, không sao cả. Tất cả các xung quanh, từ con người cho đến vật chất xung quanh, bắt đầu tâm ta tĩnh lặng. Mà quý vị biết tâm tĩnh lặng là tâm thiền đó. Ai giữ được tâm thiền về cõi trời sắc giới? Ai giữ được tâm định về cõi trời vô sắc giới? Ai giữ được thiền định vào trong nội tâm mình, bứt phá thì một ngày nào đó trở về chân tâm Phật tánh kiến tánh. Còn không kiếp này thì qua những kiếp sau. Còn ai giữ được tâm đó là tâm nhất tâm bất loạn, niệm Phật sẽ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Nào quý vị, tùy vào cách hoạt dụng của tu tập mà về cảnh giới. Còn sanh tử luân hồi vẫn sanh tử luân hồi, nhưng mà mình có phước báo, có tu tập, có giữ được những cái tâm trạng như vậy, tâm thiền, tâm định đó quý vị, qua kiếp sau vẫn bảo lưu được kết quả. Giống hệt như học vậy đó. Học môn này rồi qua trường đại học khác, lấy nộp này, nộp vô trường đại học khác. Mình qua kiếp sau tu tập được, nên một lời niệm Phật không bao giờ mất, một ngày ngồi thiền không bao giờ mất, một ngày tu tập không bao giờ mất, một giờ thính pháp không bao giờ mất. Có gì? Thính pháp khai tâm mở trí của mình ra, gọi là pháp hỷ thực, làm nuôi cái tâm mình lớn lên, nuôi dưỡng tâm mình không có bị bệnh hoạn, dần dần không có gì ở trong tâm mình. Nên là cuộc đời chẳng có bao lâu, không có gì. Trăm năm một kiếp, giải dầu gió sương. Đời là khổ, ta nương tam bảo. Ai trăm năm cũng sanh lão bệnh già. Cuộc đời là chốn trầm kha, đời người thì phải bôn ba nhã nhòi. Ai khôn thanh tịnh mà ngồi, trì tâm niệm Phật ôi thôi vô vàng. Đời là khổ, ta càng tĩnh lặng, giữ tâm thiền qua chặng đau thương. Trở về nơi chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Cõi trần trượt lanh quanh sáo nẻo, cõi ta bà lôi kéo ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, nếu không bậc niệm sao tìm không ra. Tâm tĩnh lặng đạo Thích Ca là nhất, trở về tu ra sức thiền tâm. Sớm chiều tụng niệm âm thầm, trở về chân tánh thâm thâm Phật kiện. Hết rồi.